Chương 205, Phạm Kiên Cường chương 205, Phạm Kiên Cường cùng lúc đó, Bình Hải thành phố, Bành gia. Mã Kiều đang ngồi ở bên giường, cho nằm ở trên giường Bành Lao thi châm. Bành Lao sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt. Bành Lao phu nhân đứng ở một bên, hai tay giao ác trước người, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía trên giường Bành Lao, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, sợ quấy rầy đến Mã Kiều thi châm. Lúc này, Bành Kỳ cầm điện thoại từ bên ngoài bước nhanh đi tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, đáy mắt tôi lấy lửa giận. Các loại Mã Kiều thi xong châm về sau, đem ngân châm cất kỹ. Bành Kỳ lập tức tiến lên một bước, kéo lại cánh tay của hắn, không nói lời gì đem hắn đưa đến một bên, hạ giọng, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Ma thần Ilya, có kiện sự tình, ta cảm thấy nhất định phải nói cho ngươi." Mã Kiều ngẩng đầu nhìn về phía hắn căng cứng sắc mặt, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, "Sự tình gì?" Bành Kỳ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Sư minh của ngươi chết rồi." "Cái gì?" Mã Kiều đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, "Cái này sao có thể? Ta sư minh thế nhưng là nguyên cảnh cường giả, ai có thể giết được hắn? Đến cùng là ai làm?" Bành Kỳ cắn răng, đem tượng sát quán thiết hạ mai phục sự tình từ đầu chí cuối địa nói một lần, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Mã Kiều nghe xong, ngực kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt bắn ra nồng đậm hận ý, hai tay nắm chặt thành quyền, cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt một cái Tô Bác, dám giết ta sư minh, thù này không đội trời chung, ta nhất định phải báo thù cho hắn." Bành Kỳ vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí chắc chắn địa trấn an nói, "Ngươi yên tâm, ta đã liên hệ Bình Hải thành phố mạnh nhất sát thủ, ra giá 5 ức, để hắn xuất thủ, nhất định có thể lấy Tô Bác mặt chó, giúp ngươi sư minh báo thù." Mã Kiều cảm xúc thoáng bình phục mấy phần, mày nhăn lại, tỉnh táo lại hỏi, "Cái này Tô Bác đến cùng là lai lịch gì? Có thể giết ta sư minh, tuyệt không phải người bình thường người a?" Bành Kỳ nhếch miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần khinh thường, lại có chút lực lượng không đủ nói, "Ta đã để cho người ta điều tra, hắn đến từ Giang Bắc Tô gia, phụ thân hắn là Giang Bắc tỉnh người đứng đầu, quyền lực không nhỏ." Mã Kiều biến sắc, vội vàng buông tay ra, khuyên nhủ, "Vậy ngươi còn muốn xuống tay với hắn? Giang Bắc tỉnh người đứng đầu nhi tử, đối cảnh cứng như vậy, ngươi liền không sợ Tô gia trả thù sao?" Bành Kỳ trên mặt lộ ra kiệt ngạo bất tuần thần sắc, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cường ngạnh nói ra, "Giang Bắc tỉnh người đứng đầu thì thế nào? Nơi này là Bình Hải, không nhận Giang Bắc quản. Ta Bành gia tại Bình Hải cắm rễ mấy chục năm, chính là thiên, ai dám tại ta Bình Hải giả thiên?" Mã Kiều nhìn xem hắn chắc chắn dáng vẻ, lại nghĩ tới sư minh thủ, ánh mắt hung ác, nhẹ gật đầu, "Tốt, lần sau động thủ thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ gọi ta một tiếng, ta muốn đích thân xuất thủ, tự tay giết Tô Bắc, là sư minh báo thủ rửa hận." Bành Kỳ trùng điệp gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia âm tàn, "Tốt, đến lúc đó nhất định bảo ngươi." Biệt thự, bể bơi. Sau khi ăn cơm xong, Tô Bắc cùng Lâm Mộc Hàm đi tới bể bơi. Bởi vì nguyên nhân nào đó, cái khác nữ hải không đến, chỉ có Tô Bắc cùng Lâm Mộc Hàm hai người. Đến bơi lội, ác không thể thiếu chính là mặc áo tắm. Lâm Mộc Hàm mặc vào một thân màu hồng bikini áo tắm, toàn bộ dáng người cũng là vô cùng ảo. Tô Bắc dựa theo trước đó giao hứa ước đồng như thế, dạy một lần Lâm Mộc Hàm. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ thành công cầm xuống nữ chính Lâm Mộc Hàm cảnh giới tăng lên đến nguyên cảnh trung kỳ. Ban đêm, bên ngoài biệt thự, một thân ảnh tại trong rừng cây hối hạ ghé qua, tốc độ nhanh đến vượt qua thường nhân tưởng tượng, mắt thường căn bản là không có cách bắt được tung tích của hắn, ngay cả một tia tàn ảnh cũng không từng lưu lại. Hắn mục tiêu rõ ràng, chính hướng phía Tô Bắc biệt thự phương hướng gọn mạnh mà đi. Ngay tại khoảng cách biệt thự không xa trong rừng trên đất trống, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên dừng bước. Phía trước, một thân ảnh ngăn tại hắn phải qua trên đường, chính là Ngụy Hiến. Ngụy Hiến chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người vừa tới, ngữ khí đạm mạc, "Phạm Kiên Cường, ngươi muốn đi đâu đây?" Phạm Kiên Cường thấy rõ người tới, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trên mặt hiện lên rõ ràng kinh ngạc, vô ý thức lui lại nửa bước, "Ngụy Hiến, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Ngụy Hiến hai tay ôm ở trước ngực, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, "Ta ở chỗ này bảo hộ thiếu chủ nhà ta, ngươi đây?" Phạm Kiên Cường trên mặt kinh ngạc càng đậm, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, truy vấn, "Nhà ngươi thiếu chủ?" "Tô Bắc là nhà ngươi thiếu chủ." Ngụy Hiến nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng, "Không phải đâu, Phạm Kiên Cường, ngươi tiếp loại này tờ đơn, ngay cả cơ bản điều tra đều không làm sao?" Phạm Kiên Cường trên mặt hiện lên một tia quẫn bách, ngựa khí có chút nói quanh co, "Ta thật không biết, cố chủ chỉ cấp mục tiêu chỉ, căn bản không có nói với ta những thứ này." Hắn dừng một chút, vội vàng khoát tay áo, "Được rồi được rồi, đã Tô Bắc là nhà ngươi thiếu chủ, vậy cái này tờ đơn ta không tiếp, ta lúc này đi." Ngụy Hiến nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, ánh mắt đông nhiên trở nên sắc bén, "Phạm Kiên Cường, ngươi lão hồ đồ rồi. Ngươi chẳng lẽ quên, từ khi ngươi đón lấy cái này tờ đơn một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là cái người chết." Phạm Kiên Cường sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, siết chặt nắm đấm, "Ngụy Hiến, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt." Ngụy Hiến nụ cười trên mặt rút đi, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, "Ngươi gần nhất mấy năm này làm những sự tình kia, chúng ta đã sớm tra được nhất thanh nhị sở. Không ít giúp Bành gia làm công việc bẩn thỉu, trên tay dính không ít máu, ngươi không sống nổi." Phạm Kiên Cường cười lạnh một tiếng, LOG ngực vi vi chập trùng, mang theo vài phần ngạo khí, "Ngụy Hiến, ngươi cũng quá để ý mình. Ngươi cùng ta đều là âm cảnh, ta muốn đi, ngươi chưa hẳn lưu được." Ngụy Hiến đối mặt đất xì hai cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, "Phi phi phi, ngươi mới là âm cảnh, cả nhà ngươi đều là âm cảnh." Phạm Kiên Cường sắc mặt tối đen, không kiên nhẫn khoát tay áo, "Được rồi, lười nhác cùng ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng." Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên quay người liền muốn rời đi. Có thể vừa mới chuyển qua thân, hắn liền trong nháy mắt cứng tại chỗ, con ngươi vi vi co vào. Sau lưng cách đó không xa, một cái vóc người dị thường tráng kiện nam tử đang đứng ở nơi đó, khoảng chừng cao 2 mét cái đầu, tựa như một tòa núi nhỏ chặn đường lui của hắn. Phạm Kiên Cường trên mặt thong dong trong nháy mắt biến mất, giọng nói mang vẻ mấy phần khó có thể tin, "Lam Cơ, ngươi thế mà cũng tới?" Ngụy Hiến ngữ khí mang theo vài phần ý cười, "Đúng vậy à, không gọi tới hắn đến, ta còn thực sự sợ lưu không được ngươi cái này âm cảnh a." Phạm Kiên Cường đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười mang theo vài phần bi thương cùng không cam lòng, "Thập Tam Thái Bảo, vừa đưa ra hai cái, Huyết Ảnh Đường thật đúng là rất coi trọng ta." Ngụy Hiến nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, đối Lam Cơ trầm giọng nói, "Được rồi, chớ cùng hắn nhiều lời, Lam Cơ, động thủ." Lam Cơ từ đầu đến cuối không nói một lời, nghe vậy chỉ là chậm rãi nắm chặt nắm đấm, lập tức dưới chân đạp một cái, hướng phía Phạm Kiên Cường bọn mạnh mà đi. Chương 206, Đế Đô Trần gia. Chương 206, Đế Đô Trần gia. Buổi sáng, Bành gia biệt thự. Mã Kiều ngưng thần tĩnh khí, chuyên chú cho Bành Lao thi châm. Ngân châm ở dưới sự khống chế của hắn tinh chuẩn rơi vào huyệt vị bên trên. Một lát sau, Bành Lao nguyên bản đóng chặt mí mắt rung động nhẹ nhẹ hai lần. Một bên Bành lão phu nhân từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Bành lão mặt, cái này nhỏ xíu động tĩnh trong nháy mắt rơi vào trong mắt nàng. Nàng thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, trong thanh âm tràn đầy kìm nén không được kích động, "Mã thần ý đi, ta người yêu mí mắt động." Bành Hoa liền đứng tại lão phu nhân bên cạnh, nghe vậy trên mặt lo nghĩ trong nháy mắt tan đi, thay vào đó là khó nén buồn hỉ. Hắn hướng phía trước tiếp cận hai bước, thanh âm đều mang mấy phần phát run, "Cha, người rốt cục muốn tỉnh." Mã Tiểu lập tức vận khởi nội kình, chỉ gặp đâm vào Bành lão trên người 13 đạo ngân châm đồng loạt bay khỏi thân thể, vững vàng trở xuống cái hòm thuốc, nắp vali cũng theo đó tự động khép lại. Bành lão con mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn nhìn qua trước mặt Mã Tiểu, nhíu mày, bờ môi giật giật, thanh âm suy yếu lại dẫn nghi hoặc, "Ngươi chính là?" Hắn còn chưa nói xong, Bành Hoa vội vàng chen vào nói, ngữ tốc nhanh thêm mấy phần, "Cha, đây là Mã Tiểu, là cứu ngài Mã thần Ilya." Mã Tiểu trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, hướng Bành lão khẽ gật đầu một cái, ngữ khí bình thản, "Là sư phụ ta để cho ta xuống núi tới cứu ngài." Bành lão khó khăn khiên động vẻ miệng, gạt ra một cái thiện thiện mỉm cười, mỗi nói một chữ đều phá lệ phí sức, "Tạ ơn Mã thần Ilya." Bành lão phu nhân lập tức tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Bành lão tay, hốc mắt phiếm hồng, thanh âm nhẹ nào, "Lão đầu tử, ngươi xem như tỉnh à, những ngày này chúng ta đều lo lắng hỏng." Bành Hoa cũng nuối lòng một đại khẩu khí, căng cứng bả vai sụ xuống, trong giọng nói tràn đầy may mắn, "Cha, ngươi tỉnh lại liền tốt." Đúng lúc này, một cái hạ nhân vội vàng hấp tấp địa xông vào, bước chân lảo đảo, cao giọng hô, "Không xong, thiếu gia." Bất thình lình giống to phá vỡ trong phòng an ổn, Bành Hoa vốn là bởi vì phụ thân vừa tỉnh tâm thần căng cứng, lúc này lửa giận dâng lên. Hắn giơ tay liền cho cái kia hạ nhân một bàn tay, tiếng vang lanh lảnh trong phòng quân quẩn, nghiêm nghị quát lớn, "La to cái gì? Nôn nôn nóng nóng, không thấy được cha ta vừa tỉnh sao?" Hạ nhân bụng mặt, nửa bên gò má trong nháy mắt đỏ lên, hắn rụt cổ lại, thanh âm mang theo ủy khuất cùng bối rối, bên ngoài tới một chi bộ đội, nói là từ Đế Đô tới, bọn hắn ngay tại khống chế từ trên xuống dưới nhà họ Bành. Lời này vừa nói ra, Bành lão vốn là hư nhược thân thể chấn động mạnh một cái, ngực kịch liệt chập trùng một chút, một hơi không có thuận đi lên, con mắt đống nhiên trừng lớn, trong nháy mắt không có khí tức. Bành lão phu nhân trước hết nhất phát giác được không đúng, nàng dò xét lấy thân thể, ngón tay run rẩy dây vào Bành lão gương mặt, thanh âm phát run, "Lão đầu tử, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện a?" Mã Tiểu trong lòng trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn về phía Bành lão, đầu ngón tay dựng vào mạch đập của hắn, chỉ cảm thấy khí tức kia chính phi nhanh tiêu tán. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lần nữa vận khởi nội kình, cái hòm thuốc ba địa bắn ra, 13 đạo ngân châm lần nữa bắn ra, tinh chuẩn đâm vào Bành lão trên người mấu chốt huyệt vị. Bành Hoa thấy thế, do sợ, bổ nhào vào bên giường hô to, "Cha, cha, ngươi chia ra sự tình a." Một lát sau, Mã Tiểu trên trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt tái nhợt, hắn chậm rãi thu kình, ngân châm dần dần thu hồi cái hòm thuốc. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chờ đợi Bành lão phu nhân, chậm rãi lắc đầu. Thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, "Bành lão, khí tức đã đoạn mất, triệt để không cứu sống nổi." Bành lão phu nhân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lúc này nào vào Bành lão trên thân nghẹn ngào khóc giống, tiếng khóc bi thiết, "Lão đầu tử, ngươi nhanh tỉnh lại a, ngươi nếu là không tại, ta về sau sống thế nào a?" Bành Hoa cũng là cực kỳ bi thương, nhưng hắn rất nhanh ép buộc tự mình tỉnh táo lại, hiện tại tuyệt không phải thương tâm thời điểm. Đế Đô bộ đội đột nhiên đến thăm, sau lưng của hắn những cái kia ngày bình thường vãng lai mật thiết người, lại không có một cái nào sớm gió lửa, đối phương năng lượng hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, hơn phân nửa chính là Tô gia thủ bút. Trong lòng của hắn rõ ràng, lần này Tô gia là thật muốn đưa Bành gia vào chỗ chết. Bành Hoa hít sâu một hơi, chuyển hướng cái kia còn bụng mặt hạ nhân, ngựa khí chém đinh chặt sắt, đem tất cả người nhà họ Bành đều gọi, "Cho ta ngăn lại những cái kia bộ đội." Hạ nhân dọa đến thân thể lắc một cái, thanh âm đều đang phát run, "Thiếu gia, cái này không thể được à, tập kích bộ đội, đây chính là tội chết à." Bành Hoa ánh mắt mãnh liệt, nhấn mạnh, "Cho ngươi đi liền đi, ai dám xông vào đằng trước, nếu là chết rồi, ta cho ai nhà bồi 200 vạn." Hạ nhân do dự mấy giây, cuối cùng cắn răng, gật đầu đáp, "Vâng, thiếu gia." Nói xong, hắn không dám trì hoãn, quay người liền vội vã địa chạy ra ngoài. Bành Hoa xoay người, nhìn về phía Mã Tiểu, khắp khuôn mặt là đắng chắt cùng thần cầu. Hắn ngữ khí trầm trọng, "Mã thần ý đi, lần này Bành gia sợ là giữ nhiều lành ít, cái kia Tô gia năng lượng quá lớn, vậy mà có thể trực tiếp từ Đế Đô điều động bộ đội. Chúng ta những người này nếu như bị bắt, coi như chỉ là bị giam, Tô Bắc cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta từng cái chơi chết." Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào còn tại khóc giống trên người mẫu thân, ánh mắt trở nên mềm mại lại quyết tuyệt, "Ta chết đi cũng chẳng có gì, có thể mẫu thân của ta lớn tuổi, chịu không được dày vò. Ta hy vọng Mã thần ý có thể mang ta mẫu thân rời đi nơi này, ta sẽ để cho Bành gia người liều chết cho các ngươi tranh thủ thời gian." Mã Kiều mặt lộ vẻ chần chờ, nhịn không được hỏi, "Cái này, vậy ngươi vì cái gì không cùng lúc đi?" Bành Hoa chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, "Ta không thể đi, chỉ có ta lưu lại, chỉ có ta chết đi mới có thể đổi ta mẫu thân bình an." Nói, hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một cái đồng cá, đưa tới Mã Kiều trước mặt. Hắn tiếp tục nói, "Kỳ thật ta Bành gia có thể tại Bình Hải đứng vững gót chân, sương bá nhiều năm như vậy, phía sau một mực có người tương trợ. Ngươi cầm cái này đồng cá, đi Đế Đô tìm Trần gia đại thiếu gia Trần Minh, mặc kệ ngươi làm muốn tiền, vẫn là nghĩ mưu cái chức quan, chỉ cần ngươi xuất ra cái này đồng cá, hắn đều sẽ giúp ngươi, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, cần phải bảo vệ tốt mẫu thân của ta." Mã Kiều tiếp nhận đồng cá, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Có thể có thực lực như vậy che chở Bành gia, chắc hẳn chính là Đế Đô một trong tứ đại gia tộc Trần gia. Hắn nắm chặt đồng cá, ánh mắt kiên định nói với Bành Hoa, "Bành tiên sinh, ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi ta nhất định sẽ hộ nàng chu toàn, mặt khác, Tô Bác bên kia, ta cũng sẽ tự tay giết hắn, coi như cho từ trên xuống dưới nhà họ Bành, cũng cho ta sư minh báo thủ." Bành Hoa lại khe khẽ lắc đầu, trên mặt không có báo thủ chấp niệm, chỉ còn lại đối với mẫu thân lo lắng, báo không báo thủ, đã không trọng yếu, chỉ cần mẫu thân của ta có thể hào hào sống sót, là đủ rồi. Chuyện cho tới bây giờ, Bành Hoa sớm đã thấy rõ Tô gia thực lực. Có thể điều động Đế Đô bộ đội, bực này năng lượng, chỉ sợ cũng chỉ có Trần gia có thể cùng chống lại. Có thể trong lòng của hắn cũng lẩm bẩm, Trần gia thật sẽ vì một cái nho nhỏ Bành gia, cùng Tô gia triệt để vạch mặt sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đại khái suất là sẽ không. Bành Hoa không nghĩ nhiều nữa, hướng phía Mã Tiểu dùng sức phất phất tay, thúc giục nói, "Được rồi, Mã thần ý đi, đừng có lại chậm trễ, các người đi nhanh đi." Mã Tiểu gật gật đầu, không do dự nữa. Hắn bước nhanh đi đến Bành lão phu nhân bên người, nhẹ nhàng đỡ lấy còn tại trong bi thống nàng, liền dẫn nàng vội vã điệu từ biệt thự cửa sau rời đi. Chương 207, đột phá cực hạn chương 207, đột phá cực hạn Bành gia cửa sau. Tô Bác ngồi tại một thanh chiếc ghế bên trên, ánh mắt nặng nề điệu rơi vào phía trước cái kia phiến ẩn tại trong rừng cây cửa sau, ngay cả mí mắt đều không nhiều nhất một chút. Hắn bên cạnh Tân Dương Vân đứng vững, hai tay chắp sau lưng, cảnh giác quét mắt rừng cây bốn phía. Bành gia cái này cửa sau sát thực giấu rất có tâm tư, giấu ở một mảnh rậm rạp tạp rừng cây chỗ sâu, cổng còn bò đầy dây leo, không cẩn thận tìm căn bản nhìn không ra nơi này cất giấu một cánh cửa. Có thể lại ẩn nấp địa phương, tại huyết ảnh đường dò xét dưới, cuối cùng vẫn là không chỗ che thân. Cũng không lâu lắm, cái kia phiến bị dây leo nửa đậy cửa sau kẹt kẹt một tiếng phát ra tiếng vang trầm nặng, chậm rãi bị đẩy ra. Mã Tiểu bịn Bành lão phu nhân bước nhanh đi ra. Hắn một cái tay khác từ đầu đến cuối hư bảo hộ ở Bành lão phu nhân bên cạnh thân, thần sắc cảnh giác quét mắt bốn phía, lưu ý lấy bất cứ dị thường nào động tĩnh. Tô Bác ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Mã Tiểu trên thân, ngay sau đó, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, kiểm tra đến khí vận chi tử nhân vật chính, Mã Tiểu thân phận, thần y xuống núi cảnh giới, nguyên cảnh hậu kỳ. Ngay sau đó, liên quan tới Mã Tiểu liên tiếp thân phận tin tức tràn vào Tô Bác trong óc. Hắn thế mới biết, nguyên lai Mã Tiểu trước đây đã cùng Lâm Mục Hàm chạm qua mặt, chỉ là hắn còn chưa kịp xuống tay với Lâm Mục Hàm, Lâm Mục Hàm trước hết bị tự mình cầm xuống. Càng mấu chốt chính là, ngày đó tại tượng sát quán đột nhiên đối với mình ngầm hạ sát thủ, chính là Mã Tiểu sư minh. Bây giờ sư minh cắm, Mã Tiểu lần này hiện thân, rõ ràng là muốn thay sư minh trả thù, thù này xem như triệt để kết. Dương Vân gặp Mã Tiểu hiện thân, trong mắt hàn quang lóe lên, liền dự định trực tiếp động thủ cả người. Tô Bác lại vi quay đầu, thanh âm ép tới cực thấp, thấp đến chỉ có hai người có thể nghe thấy, đánh một trận làm bộ dáng là được, về sau thả hắn đi. Ta còn không vội mà sớm như vậy giết hắn. Dương Vân động tác đông nhiên một trận, nghiêng đầu nhìn Tô Bác một mắt, gặp hắn thần sắc lạnh nhạt, liền trịnh trọng nhẹ gật đầu. Một giây sau, hắn thân ảnh nhoáng một cái, mang theo khí thế bén nhọn, trực tiếp hướng phía Mã Tiểu vọt mạnh qua đi. Mã Tiểu thấy thế, lập tức đem Bành lão phu nhân hướng sau lưng lại lôi kéo, đồng thời bước chân tiến lên nửa bước, ngăn tại trước người nàng, ngựa tốc gấp rút, "Lão phu nhân, ngươi tranh thủ thời gian hướng phía Đông tiểu lộ đi, để ta ở lại cản hắn." Bành lão phu nhân đưa tay nắm lấy Mã Tiểu ống tay áo, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Mã thần ý đi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a." Mã Tiểu nhanh chóng vỗ vỗ nàng nắm chặt tự mình ống tay áo tay, cho nàng một cái trấn an ánh mắt, ngựa khí chắc chắn, "Yên tâm đi, ta có thể ứng phó, ngươi đi nhanh đi." Bành lão phu nhân biết giờ phút này không phải lễ mề thời điểm, buông tay ra, quay người liền hướng phía Đông tiểu lộ bước nhanh chạy tới. Nàng lớn tuổi, bước chân có chút lảo đảo, cũng không dám có chút dừng lại, sợ làm trễ nải Mã Tiểu thoát thân. Tô Bác bên cạnh một cái thủ hạ hướng phía trước tiếp cận nửa bước, vi vi không người, hạ giọng xin chỉ thị, "Thiếu gia, có muốn hay không ta đi đem nàng cả lại?" Tô Bác chậm rãi lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, "Để nàng đi, giữ lại nàng còn hữu dụng." "Vâng, thiếu gia." Thủ hạ ứng thanh lui trở về, một lần nữa đứng về tại chỗ. Đúng lúc này, Dương Bân quyền cước đã tới gần Mã Kiều trước người. Mã Kiều không dám có nửa phần lãnh đạm, lập tức ngưng thần vận khởi nội lực. Hắn phía sau lưng cái hòm thuốc bị nội lực thôi động, cùng cụt một tiếng tự động bắn ra, 13 đạo sáng như bạc ngân châm tề tề bay ra, thẳng đến Dương Bân mặt, cổ họng các loại yếu hại mà đi. Dương Bân ánh mắt ngưng tụ, không dám kinh thường, lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ lại hùng hậu chân khí, cánh tay giương lên, mang theo kình phong bung ra. Đánh tới ngân châm đều bị hắn đánh bay. Mã Kiều đầu ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại, thao túng những cái kia ngân châm thay đổi phương hướng, từng đợt nối tiếp nhau hướng phía Dương Bân phát khởi thế công, không cho Dương Bân cơ hội thở dốc. Hai người trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, kiềm chế lẫn nhau, giằng co không xong. Có thể Mã Tiểu là khí vận chi tử, thiên phú cực mạnh, cảnh giới lại cao hơn Dương Bân ra một cái tiểu cảnh giới. Mới đầu Dương Bân còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng mấy hiệp xuống tới, hắn dần dần lực bất tòng tâm, rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Mã Tiểu trong lòng rõ ràng, Tô Bác bên người nhất định cất giấu không ít cao thủ. Tự mình nếu là cùng Dương Bân ham chiến, sớm muộn sẽ được lưu lại. Hắn căn bản không có ý định cùng Dương Bân quá nhiều dây dưa, chỉ muốn mau chóng thoát thân. Hắn ngưng thần quan sát đến Dương Bân chiêu thức, rốt cục tìm đúng một sơ hở, đột nhiên ngưng tụ nội lực trong tay tâm, một chưởng hung hăng chụp về phía Dương Bân ngực. Dương Bân bị bức lui. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, Mã Kiều cấp tốc thu hồi ngân châm. Hắn không dám trì hoãn, quay người liền hướng phía cùng Bành lão phu nhân rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất tại rừng cây cuối cùng. Tô Bác nhìn qua Mã Kiều đi xa bóng lưng, khóe miệng ý cười chậm rãi sâu mấy phần, chó hay, lúc này mới vừa mở màn. Cùng lúc đó, Bành gia đại trạch đã sớm bị tầng tầng vây quanh. Đế đô phái tới bộ đội thân mang thống nhất chế phục, cầm trong tay súng ống, đem toàn bộ trạch viện vây chật như nêm cối. Bành gia từ trên xuống dưới tất cả đều bị binh sĩ khống chế lại. Bọn hắn từng cái cúi thấp đầu, bị các binh sĩ có thứ tự địa áp giải lên xe, hướng phía Bình Hải thành phố chấp pháp cục phương hướng chạy tới. Bình Hải thành phố chấp pháp trong cục, tất cả tại cương vị người chấp pháp đều bị tập trung đến phòng họp hẹn đàm, còn có binh sĩ chấn giữ bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào. Toàn bộ chấp pháp cục cũng tại bị Đế đô phái tới bộ đội tiếp quản khống chế. Trừ cái đó ra, Bình Hải trong thành phố những cái kia cùng Bành gia có lợi ích liên lụy cao tầng cũng trong cùng một lúc nhận được gọi đến thông chi. Bọn hắn có vừa tới văn phòng, có vẫn còn đang họp, đều bị chấp pháp nhân viên từng cái mang đi, đều mời đến chấp pháp cục tiếp nhận điều tra. Trong lúc nhất thời, Bình Hải thành phố giới chính trị cùng giới kinh doanh đều nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Những thứ này đến tiếp sau thẩm vấn, kiểm tra đối chiếu sự thật việc vặt, tự có người chuyên nghiệp xử lý. Tô Bác không có ý định góp cái này náo nhiệt, sau đó liền trở về biệt thự của mình. Vừa đẩy ra biệt thự đại môn, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh liền hướng phía hắn đánh tới. Lâm Mục Hàm mặc chạy đến trước mặt hắn, một thanh nắm chặt cánh tay của hắn, thân thể còn vi vi lung lay. Trên mặt nàng tràn đầy vội vàng chờ mong, ngữ khí mang theo vài phần nũng nịu ý vị, "Tô Bác, ta cảm giác cảnh giới lại sắp đột phá rồi, chúng ta hiện tại tiếp tục chơi đùa à?" Tô Bác nhìn xem nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chiều hôm qua tại biệt thự bể bơi, hắn cùng Lâm Mục Hàm chơi qua trò chơi kia về sau, Lâm Mục Hàm cảnh giới lại lần nữa tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hắn hơi kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm, cố ý đi hỏi thăm hệ thống. Hệ thống cho ra giải thích là, Lâm Mục Hàm tu luyện chính là băng thuộc tính chân khí, đến nàng trước mắt giai đoạn, thể nội hàn khí tích tụ, nhất định phải mượn nhờ chí dương chi vật mới có thể xông phá bình cảnh. Mà nam nhân thuần dương, vừa lúc có thể vì nàng cung cấp đột phá cần thiết chí dương chi lực. Phòng khách trên ghế salon còn ngồi mặt khác năm nữ hải, các nàng nghe được Lâm Mục Hàm lời nói, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra mấy phần bất mãn. Mấy ngày nay Lâm Mục Hàm một mực quấn lấy Tô Bắc, đem Tô Bắc thời gian chiếm được tràn đầy. Các nàng cũng nghĩ để Tô Bắc nhiều bồi bồi chính mình. Giờ phút này gặp Lâm Mục Hàm lại vượt lên trước mở miệng, mấy người ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Bắc trên thân, mang theo rõ ràng ủy khuất cùng tranh giành tình nhân ý vị. Tô Bắc đem các cô gái thần sắc biến hóa đều xem ở trong mắt, trong lòng lập tức có chủ ý, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Mục Hàm mu bàn tay, quay đầu nhìn về phía trên ghế salon mấy người, trên mặt lộ ra cương triều tiêu dung, ngựa khi ôn hòa, "Đừng nóng đổi, hôm nay ta từng bước cùng các ngươi, nhất định tận lực làm được đối xử như nhau. Tô Trần phải thừa dịp cơ hội này khiêu chiến một chút tự mình, đột phá cực hạn của mình, cũng tốt tốt đền bù một chút mấy cái khác nữ hải." Chương 208, Vương Quyên chương 208, Vương Quyên ban đêm, một chỗ ngày phòng trò thuê bên trong. Bành lão phu nhân nằm ở trên giường, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, trên mặt còn lưu lại chưa khô vệt nước mắt, cả người vẫn đắm chìm trong mất đi trí thân trong bi thống, liền hô hấp đều mang mấy phần nặng nề. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mã Kiều đi đến, trong tay mang theo một túi còn bốc hơi nóng bánh bao. Hắn thả nhẹ bước chân đi vào bên giường, đem bánh bao đặt ở trên tủ đầu giường, thanh âm ôn hòa, "Bành lão phu nhân, ăn một chút gì đi, cả ngày chưa có ăn, thân thể gánh không được." Bành lão phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Mã Kiều trên mặt, ánh mắt thảm đạm, nhẹ giọng mở miệng, "Mã thần ý đi, Bành gia đã không có, về sau không cần lại để ta Bành lão phu nhân. Ta bản danh Vương Quyên, về sau ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt." Mã Kiều gật gật đầu, mang trên mặt mấy phần ngưng trọng, "Đi, hiện tại ngươi đã bị truy nã, toàn bộ Bình Hải thành phố đều đang lùng bắt ngươi, chúng ta muốn thuận lợi rời đi nơi này, có chút khó khăn." Vương Quyên thân thể có chút cứng đờ, vội vàng truy vấn, "Mã thần ý đi, ngươi không có bị liên lụy, không có bị truy nã à?" Mã Kiều lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Ta không có." Vương Quyên trong ánh mắt hiện lên một tia dãy rủa, lập tức cắn môi một cái, nhẹ giọng quyên nhủ, "Mã thần ý đi, ngươi đi đi, đừng để ta liên lụy ngươi." Mã Kiều vừa muốn mở miệng, lại nghĩ tới nàng vừa nói danh tự, dừng một chút đổi giọng, "Vương Quyên, ta đã đáp ứng Bành thiếu gia, sẽ đem ngươi bình yên vô sự khu vực ra ngoài, ta tuyệt sẽ không nuốt lời." Vương Quyên còn muốn nói tiếp thứ gì, chân mày hơi nhíu lại, "Thế nhưng là Mã thần ý ngươi." Mã Kiều đưa tay lắc lắc, đánh gãy nàng, ngữ khí kiên định, "Được rồi, loại lời này không cần nói nữa. Ngươi sau khi cơm nước xong sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần mới có khí lực ứng đối chuyện về sau." Nói xong, Mã Kiều đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hắn đem tủi trỏ chống tại trên mặt bàn, hai tay trùng điệp đệm ở trên trán, cứ như vậy gục xuống bàn nhắm mắt lại. Vương Quyên nhìn qua hắn thẳng tắp lại hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, trong lòng một trận không đành lòng, nhẹ giọng mở miệng, "Mã thần ý đi, nếu không ngươi vẫn là giường ngủ đi, cái giường này là giường đôi, rất rộng rãi, hai người chúng ta ngủ căn bản không chen." Mã Kiều không ngẩng đầu, thanh âm buồn buồn, "Không được, ngươi ngủ đi, ta nằm sấp ngủ cũng được." Vương Quyên ngồi dậy, khắp khuôn mặt là lo lắng, thế nhưng là ngươi dạng này nằm sấp, căn bản nghỉ ngơi không tốt. Mã Kiều khẽ miệng rắc một vòng nụ cười thản nhiên, ngựa khí mang theo vài phần chắc chắn, "Không có chuyện, ta cảnh giới rất cao, hơi híp mắt một hồi liền đủ." Gặp Mã Kiều thái độ kiên quyết, khư khư cố chấp, Vương Quyên cũng mất biện pháp, chỉ có thể cầm lấy trên tủ đầu giường bánh bao, từ từ ăn. Sau khi ăn xong, nàng nhẹ nhàng đóng lại đèn ngủ, nằm lại trên giường, tận lực không phát ra tiếng vang. Không có cách, trên thân hai người mang tiền mặt vốn cũng không nhiều, vương bên thẻ ngân hàng đã sớm bị đông kết, căn bản là không có cách sử dụng. Lại thêm nhà này ngày phòng cho thuê không cần đăng ký thẻ căn cước, giá cả so phổ thông chỗ ở đắt không ít, bọn hắn cũng chỉ lái nổi một gian phòng. Mặc dù giường là giường đôi, nhưng Mã Kiểu Trung Quy là lo lắng nam nữ có khác, tuyệt không có khả năng cùng ông quên cùng giường mà ngủ, cái này hắn thấy thực sự không tưởng nổi. Đêm khuya, Mã Kiểu đã ngủ thật say, hô hấp đều đều. Có thể ông quên lại lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu tất cả đều là ban ngày phát sinh đủ loại biến cố, trong lòng hiện tại quả là đau lòng Mã Kiểu gục xuống bàn chịu khổ. Thế là nàng lặng lẽ đứng dậy, choàng cái áo khoác, nhẹ chân nhẹ tay đi đến Mã Kiểu bên người, muốn đem áo khoác của mình cho hắn phụ thêm. Có thể tay của nàng vừa muốn đụng phải Mã Kiểu bả vai, Mã Kiểu mở tròn mắt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, vô ý thức trở tay một chảo, lực đạo cực đại đem Vương Quyên đặt tại trên mặt bàn. Nô! Đột nhiên xuất hiện đau đớn để Vương Quyên nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, vội vàng hô, Mã thần ý ý, là ta. Mã Kiểu lúc này mới lấy lại tinh thần, trong mắt sắc bén trong nháy mắt rút đi, vội vàng buông tay ra, ngựa khí mang theo vài phần áy náy, Vương Quyên, tại sao là ngươi? Vương Quyên nuốt nuốt bị theo đến đau nhức cánh tay, lông mày cau lại, thanh âm mang theo một tia bị khuất, ta nhìn ngươi ngủ thiếp đi, sợ ngươi cảm lạnh, muốn cho ngươi khoác bộ y phục. Mã Kiểu trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, vội vàng nói, nguyên lai là dạng này, không có ý tứ à, ta phản ứng quá gấp. Vương Quyên lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, Mã thần ý đi, ngươi không cần quá khẩn trương, nghỉ ngơi thật tốt đi. Mã Kiểu gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa chút, ừm, ngươi cũng thế. Nói xong, Vương Quyên quay người trở lại trên giường, nằm xuống sau đối Mã Kiểu phương hướng nhẹ nói, Mã thần ý đi, ngủ ngon. Mã Kiểu gục xuống bàn, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đáp lại nói, ngủ ngon. Đế đô Trần gia trong đại trạch, bầu không khí ngưng trọng. Trong phòng khách, một vị nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt tủ rột mà nhìn xem đứng trước mặt người trẻ tuổi, trầm giọng hỏi, A Minh, từ trên xuống dưới nhà họ Bành bị chấp pháp cục bắt lại, chuyện này ngươi biết không? Trần Minh một mặt mờ mịt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức hỏi lại, cái gì? Ta làm sao không biết chút nào? Vương thị trưởng làm sao không có gọi điện thoại cho ta nói một tiếng? Trần gia gia chủ sầm mặt lại, bởi vì hắn cũng bị bắt, không chỉ có là hắn, toàn bộ Bình Hải trên chợ dưới, tất cả liên quan đến Bành gia quan viên, tất cả đều bị tận diệt. Trần Minh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ngựa khí mang theo vài phần khó có thể tin phẫn nộ, ai to gan như vậy, dám đụng đến ta Trần gia người? Trần gia gia chủ đông nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát, ngậm miệng, ai là ngươi Trần gia người? Nhớ kỹ, Bành gia cùng chúng ta Trần gia không có chút quan hệ nào, hiểu không? Trần Minh bị phụ thân khí thế chấn nhiếp, rụt cổ một cái, vội vàng truy vấn, cha, đến cùng là ai làm? Trần gia gia chủ hít sâu một hơi, sắc mặt hơi chậm, ngựa khí ngưng trọng nói ra, là Tô gia. Bọn hắn trực tiếp từ Đế đô phái bộ đội qua đi, chuyện này làm được cực kỳ giữ bí mật, liền ngay cả ta cũng là sau đó mới đến tin tức. Trần Minh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái gì? Tô gia? Tô gia tại Giang Bắc, làm sao lại đột nhiên nhúng tay Bình Hải sự tình? Trần gia gia chủ cao mày, chậm rãi nói ra, chuyện này chờ ta người điều tra rõ ràng lại nói, đúng, còn có một việc, Bành Hoa vốn định tự sát, kết quả được người cứu xuống tới. Trần Minh sắc mặt chấp nhận, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, cái này, hắn có thể hay không đem chúng ta Trần gia cùng hắn liên quan nói ra? Trần gia gia chủ nét miệng lên một vòng tính toán ý cười, ngữ khí chắc chắn, sẽ không, mẫu thân hắn Vương Quyên không có bị bắt, cho nên ta đã phái người đi Bình Hải, cần phải đem hắn mẫu thân tìm tới. Chỉ cần mẫu thân hắn tại chúng ta trong tay, Bành Hoa cũng không dám nói lung tung. Trần Minh nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, có đạo lý, bất quá, ta cảm thấy vẫn là phái người đem Bành Hoa giết, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, dạng này có thể dựa nhất. Trần gia gia chủ thở dài, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta biết, thế nhưng là lần này chấp pháp cục thủ vệ quá nghiêm khắc, ta bên này không tốt phái người đi vào động thủ, chỉ có thể hết sức thử một chút. Chương 209, Mã Kiểu đi đâu chương 209, Mã Kiểu đi đâu giữa trưa, trong phòng khách. Sáu nữ hài đều tự tìm lấy tư thế thoải mái tiêu khiển, có ngồi vây quanh ở trên thảm thấp giọng nói chuyện phiếm, có quần tại ghế sofa bên trong chơi game, còn có tựa lưng vào ghế ngồi xem TV, trong tay bưng lấy đồ ăn vặt. Các nàng từng cái sắc mặt hồng nhuận, xuân quang đầy mặt, tinh khí thần tràn trề. Qua một hồi lâu, Tô Bác mới chậm rãi từ phòng ngủ đi tới, khóe mắt còn mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng. Hôm qua quả thực là khiêu chiến thân thể cực hạn, nói toạc kỷ lục thế giới cũng không đủ, phóng nhãn toàn bộ thế giới, sợ là không ai có thể giống hắn dạng này từ giữa trưa một mực nhịn đến 3 giờ rưỡi sáng. Á đương nhiên đây hết thảy đều dựa vào hoàng cổ thận thể, nếu như là bình thường người, tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ chết. Cho nên trước màn hình các ngươi có thể tuyệt đối đừng bắt trước, loại này tiêu hao thân thể làm phép thật quá nguy hiểm. Sau khi rửa mặt Tô Bắc, triệt để rút đi ủ rũ, cùng người không việc gì đồng dạng tinh thần sung mãn. Hắn đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, sáu nữ hài sớm đã đem thức ăn dọn xong, một đoàn người vô cùng náo nhiệt địa ăn lên cơm trưa. Trên bàn cơm, Lạc Vân Thư giơ lên cái cằm nhìn về phía Tô Bắc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, "Tô Bắc ca ca, chúng ta hôm nay muốn rời khỏi Bình Hải sao?" Tô Bắc khẽ khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản, "Hôm nay còn không được, còn có trận hí chưa xem xong đâu." Lạc Vân Thư nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu truy vấn, "Cái gì hí nha?" Tô Bắc nhếch miệng lên một vòng thần bí ý cười, cố ý bắt đầu bán cái nút, "Buổi chiều ngươi sẽ biết, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xem kịch." Lạc Vân Thư thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa, khéo léo nhẹ gật đầu, thanh âm mềm hồ hồ, "Ừm ân, đều nghe Tô Bắc ca ca." Tô Bắc quay đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện Lâm Mục Văn Kiện, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, "Đúng rồi, Mục Văn Kiện, ngươi bây giờ cảnh giới vọt tới bao nhiêu?" Lâm Mục Văn Kiện nhãn tình sáng lên, trên mặt trong nháy mắt tràn ra ý cười, buông xuống bát đũa sảng khoái trả lời, đã đến âm cảnh hậu kỳ, Tô Bác chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta tiếp tục chơi. Dừng lại dừng lại. Không đợi Lâm Mục Văn Kiện nói hết lời, Tô Bác đội vàng đưa tay đánh gãy nàng, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, chuyện này ban đêm lại nói, trước ăn cơm thật ngon. Lâm Mục Văn Kiện nhếch miệng, đáy mắt hiện lên một tia nhỏ thất lạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp, tốt à, kia buổi tối nhưng không cho đổi ý. Một bên khác trong căn phòng đi thuê, Vương Viên ngồi một mình ở bên giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, đầu ngón tay vô ý thức móc ga trải giường, khắp khuôn mặt là cháy bỏng cùng bất an. Hôm nay nàng khi tỉnh ngủ, trời đã triệt để sáng lên, vừa mở mắt liền phát hiện bên cạnh Mã Kiều không thấy, trong lòng nhất thời bấn bẻ. Nàng đang muốn xuống giường đi tìm người lúc, lại trông thấy trên mặt bàn đặt vào một phần còn bốc hơi nóng bữa sáng, bánh bao cùng cháo đều vẫn là ấm, hiển nhiên là vừa mua về không bao lâu. Vương Viên trong lòng nhất thời phun lên một cỗ ấm áp, cầm lấy bánh bao cắn một cái, nghĩ thầm Mã Kiều đối với mình thật sự là chi kỷ. Có thể ấm áp không có tiếp tục bao lâu, lo lắng tựa như thủy triều dâng lên. Mã Kiều đi đâu? Có phải hay không là ghét bỏ mình bị truy nã, sợ rước họa vào thân, lặng lẽ bỏ xuống mình đi rồi? Ý nghĩ thế này một khi xuất hiện, tựa như dây leo đồng dạng quấn ở trong lòng. Dù sao bị truy nã chính là nàng Vương Viên, Mã Kiều cùng chuyện này vốn là không hề quan hệ, hắn hoàn toàn không cần thiết bồi tiếp mình mạo hiểm, thật muốn đi cũng hợp tình hợp lý. Có thể Vương Viên trong lòng hiện tại quả là không nỡ, bây giờ nàng không chỗ nương tựa, cùng đường mặt lộ, Mã Kiều là duy nhất đối nàng người tốt, mà lại Mã Kiều dáng dấp tinh thần, nói chuyện cũng ôn hòa. Kỳ thật nàng đã sớm lặng lẽ động tâm, dù sao trượng phu của nàng chết rồi, có thể nàng lại không nghĩ thủ hoặc quả. Vương Quyên dùng sức lắc đầu, ý đồ đem những cái kia tiêu cực ý nghĩ xua tan, ở trong lòng cho mình động viên. Mã Tiểu khẳng định là ra ngoài giúp mình tìm rời đi Bình Hải biện pháp, hắn như vậy chi kỷ, sẽ không bước xuống mình. Có thể thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa phòng từ đầu đến cuối không có động tĩnh, Vương Quyên tâm cũng một chút xíu chìm xuống dưới. Nàng đứng người lên, tại nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê đi qua đi lại, cuối cùng cắn răng, quyết định không còn ngồi chờ chết. Vạn nhất Mã Kiều đi thật, nàng cũng không thể ở chỗ này ngồi đợi tử lộ. Cất thấp thỏm lại quyết tuyệt tâm tình, Vương Quyên nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, trái phải nhìn quanh một phen, xác nhận không ai chú ý mình về sau, mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Nàng đến tranh thủ thời gian tìm biện pháp rời đi Bình Hải, chờ lâu một giây liền nhiều một phần nguy hiểm. Bởi vì còn bị truy nã, Vương Quyên không dám đi nhiều người phức tạp địa phương, càng sợ bị hơn camera đập tới. Đi ngang qua một cái ven đường bày quầy bán hàng bán quần áo sạp hàng lúc, ánh mắt của nàng sáng lên, đổi một bộ quần áo có lẽ có thể che giấu hai mắt người. Sở dĩ tuyển bày quầy bán hàng, một là bày ra quần áo giá cả tiện nghi, trên người nàng không có thừa bao nhiêu tiền, có thể bất tí bớt. Hai là quán ven đường không giống chính quy cửa hàng như thế khắp nơi đều là camera, cũng không cần đăng ký tin tức, cho hóa đơn, tính an toàn cao hơn. Vương Quyên đã 60 tuổi, khỏe mắt cùng gương mặt nếp nhăn dấu không được dấu vết tháng năm. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đến tuyển một thân hiện tuổi trẻ, có thể che khuất vẻ già mua quần áo, mới không dễ dàng bị người nhận ra. Nàng tại sạp hàng trước không người, lật qua lật lại chọn lấy nửa ngày, trong tay nắm nuốt mấy bộ y phục so với, chậm chạp không có quyết định chủ ý bày quầy bán hàng nữ nhân ước chừng 40 tuổi, gặp nàng do dự, liền cười chủ động đáp lời, "Đại nương, ngài là nghĩ chọn dạng gì quần áo? Ta giúp ngài tham mưu một chút." Vương Quyên ngồi dậy, ngữ khí mang theo vài phần chờ đợi, "Ta nghĩ chọn kiện hiện tuổi trẻ, mặc vào có thể khiến người ta nhìn không ra niên kỷ." Nữ nhân nghe vậy, cúi đầu tại một đống trong quần áo mở ra, rất nhanh xách ra một kiện màu hồng nhạt hán phục đưa tới, nhiệt tình nói ra, "Ngài thử một chút cái này." Cái này gọi hán phục, hiện tại thật nhiều năm nhẹ tiểu cô nương đều thích mặc, nhan sắc sáng rõ, tiểu dáng cũng phong cách tây, ngài mặc vào khẳng định hiện tuổi trẻ. Vương Quyên đưa tay tiếp nhận hán phục, đầu ngón tay sờ lấy mềm mại sợi tổng hợp, ánh mắt bày ra, lại có chút không xác định đánh giá, ta tuổi tác, mặc như thế diễm màu hồng, thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Nữ nhân cười khoát tay, chỉ một bên dùng rèm vải lâm thời dựng lên tới giản dị phòng thử áo, ngài thử một chút thì biết, nữ nhân mặc vào lập tức liền có tinh khí thần. Phòng thử áo ở nơi đó, ngài đi vào thay đổi, không vừa vặn ta lại cho ngài tìm. Vương Quyên giật mình, ôm quần áo bước nhanh đi vào phòng thử áo. Rèm vải kéo một phát, ngăn cách phía ngoài ánh mắt, nàng động tác nhanh nhẹn địa thay đổi mình quần áo cũ, mặc lên món kia màu hồng nhạt hán phục. Quần áo số đo không tính vừa người, vai tuyến có chút hẹp, váy lại quá dài, kéo trên mặt đất dễ dàng dập bớp. Mà lại màu hồng nhạt nổi bật lên nàng da tay ngăm đen càng lộ vẻ ám trầm, nếp nhăn trên mặt cũng càng thêm rõ ràng, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ không hợp nhau không hài hòa cảm giác. Các minh đệ, cập nhật gần đây hơi ít, là bởi vì tác giả quá bận rộn, không có thời gian trở qua đi trong khoảng thời gian này liền tốt chương 210, tiểu long nữ chương 210, tiểu long nữ nhưng khi ông quên bén màn vải lên đi tới lúc, bày quầy bán hàng nữ nhân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mặt mũi tràn đầy chân thành tán dương, "Ôi, quá đẹp, quá phù hợp ngài." Ngài mặc vào y phục này, đơn giản trẻ 60 tuổi, nhìn xem tựa như 18-19 tuổi tiểu cô nương, tinh thần đầu mười phần. Lời nói này nói đến Vương Quyên trong lòng đắc ý, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, nhịn không được đưa tay sửa sang vào áo, cười truy vấn, "Thật sao? Ta nhìn cũng vẫn được." "Vậy cũng không." Nữ nhân tiến lên trước, lại khen vài câu, "Ngài nhìn cái này nhan sắc nhiều sướng ngài, tiểu dáng cũng đẹp mắt, cùng phim truyền hình bên trong tiểu long nữ, tiên khí phiêu phiêu." Vương Quyên bị thổi phồng đến mức không ngậm miệng được, trong lòng điểm này không xác định đã sớm tan thành mây khói, đội vàng từ trong túi móc ra tiền đưa tới, "Được, liền cái này, tiền cho ngươi." "Được rồi." Nữ nhân tiếp nhận tiền, nhanh nhẹn điệu tìm số không, lại từ sạp hàng bên trên cầm lấy một cái màu trắng mạng che mặt đưa tới, "Đại đường, cái này đưa cho ngài." Đeo lên mạng che mặt không chỉ có càng đẹp mắt, còn có thể cản cản mặt trời, cũng có thể che che mặt, đi ra ngoài dễ dàng hơn. Vương Quyên nghe xong che mặt con mắt lập tức sáng lên, cái này chính hợp nàng ý cứ như vậy, thì càng không dễ dàng bị người nhận ra. Nàng đội vàng tiếp nhận mạng che mặt, sau khi nói cảm ơn cẩn thận từng ly từng tí mang lên mặt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chỉnh lý tốt quần áo cùng mạng che mặt, Vương Quyên dọc theo bên đường chậm rãi đi lên phía trước, vừa đi vừa lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Đi tới, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên đụng vào một cái đâm đầu đi tới nam nhân, hai người suýt nữa đụng vào ngực. Vương Quyên vô ý thức lui về sau một bước, dương mắt nhìn lên, trong lòng vừa mừng vừa sợ, người trước mắt chính là nàng đau khổ chờ đợi Mã Tiểu. Mã Tiểu cũng dừng bước, ánh mắt rơi vào Vương Quyên trên thân, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phát sáng lên, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu kinh hỉ. Hắn bước nhanh đi lên trước, thanh âm đều mang mấy phần kích động, là ngươi. Tại Mã Tiểu trong mắt, trước mắt mang theo mạng che mặt, mặc màu hồng nhạt hán phục người, căn bản không phải Vương Quyên, mà là để ngày khác đêm nhớ nghĩ Lâm Mục Văn Kiện. Đây chính là Tô Bắc Cách không đối với hắn ở dưới tương tư ấn. Từ lần trước tại Bình Hải ngẫu nhiên gặp phải Lâm Mục Văn Kiện về sau, Mã Tiểu liền vừa thấy đại yêu, lòng tràn đầy đầy mắt đều là thân ảnh của nàng. Có thể gần nhất sự tình liên tiếp không ngừng, hắn căn bản không có công phu đi tìm Lâm Mục Văn Kiện, coi như tìm, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Mà cái này tương tư ấn công hiệu, chính là để hắn đem hôm nay đợi cùng một chỗ thời gian dài nhất nữ nhân, tự động nhận thành mình tâm tâm niệm niệm người. Cho nên giờ phút này, hắn lòng tràn đầy đầy mắt đều là Lâm Mục Văn Kiện sớm đã đem chân chính ông quên ném đến tận lên 9 tầng mây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mã Tiểu nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ cùng chờ mong, ngựa khí cũng ôn nhu rất nhiều. Vương Quyên nhìn thấy Mã Tiểu, trong lòng tảng đá kia cuối cùng rơi xuống, ngựa khí mang theo vài phần ủy khuất, ta ra tìm ngươi đây, còn tưởng rằng ngươi cho là ngươi không cần ta nữa đâu. Mã Tiểu cười cười, ngựa khí ôn nhu, làm sao lại thế? Ta làm sao bỏ được vứt xuống ngươi? Gần nhất có chút việc phải làm, chưa kịp nói với ngươi một tiếng, để ngươi lo lắng. Vương Quyên nghe lời này, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Mã Tiểu ngựa khí quá mức ôn nhu, ánh mắt cũng mang theo một loại nàng chưa từng thấy qua nóng bỏng. Có thể nghĩ lại, có lẽ là mình đa tâm, Mã Kiều nhất định là vội vàng tìm rời đi Bình Hải biện pháp, trong lòng nhớ mình mới có thể như vậy ôn nhu. Trong nội tâm nàng lập tức bình thường trở lại, trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng ý cười, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi đừng quá mệt mỏi. Mã Kiều nhìn từ trên xuống dưới trên người nàng hát phục, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, từ đáy lòng địa tán dương, ngươi cái này một thân thật là đẹp, tựa như phim truyền hình bên trong tiểu long nữ đồng dạng. Vương Quyên trong lòng càng phát ra vui vẻ, đưa tay nhẹ nhàng bó lấy mạng che mặt, cười truy vấn, thật sao? Ta còn sợ xuyên ra tới không dễ nhìn đâu. Nàng âm thầm nghĩ thầm, xem ra cái kia người bán quả nhiên không có lừa gạt mình mặc vào y phục này sát thực đẹp mắt, ngay cả Mã Tiểu đều nói như vậy. Mã Tiểu nặng nề mà gật gật đầu, trong ánh mắt thưởng thức không che giấu chút nào, đương nhiên là thật, đúng, ta còn không có hỏi ngươi tên là gì. Vương Quyên nụ cười trên mặt cứng một chút, trong lòng hơi kinh ngạc, Mã Tiểu làm sao lại quên tên của mình? Có thể nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi hắn là gần nhất sự tình quá nhiều, bận điệu quên, liền cười trả lời, ta gọi Vương Quyên a. Vương Quyên. Mã Tiểu lặp lại một lần cái tên này, nhếch miệng lên một vòng ý cười, chân thành tán dương, thật là một cái tên dễ nghe, cùng ngươi rất xứng đôi. Hắn căn bản không nhớ tới chân chính Vương Quyên là ai, từ khi đem người trước mắt nhận thành Lâm Một Văn Kiện về sau, liên quan tới Vương Quyên tất cả ký ức liền tạm thời bị che giấu, chỉ có chờ tương tư ấn hiệu quả rút đi, những ký ức kia mới có thể khôi phục. Vương Quyên sờ lên bụng vừa vặn kêu rột rột một tiếng. Trên mặt nàng nổi lên một tia đỏ ửng, ngữ khí mang theo vài phần không có ý tứ, ta có chút đói bụng, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi. Mã Tiểu lập tức gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, tốt, đi, ta dẫn ngươi đi ăn Bình Hải nổi danh nhất quả vặt, cam đoan ngươi thích. Nói, hắn tự nhiên vươn tay, muốn dắt tay của nàng. Vương Quyên gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, ngay cả bên tai đều nóng lên, trong lòng vừa thẹn vừa mừng. Nàng không nghĩ tới Mã Tiểu sẽ như vậy chủ động, thế mà nghĩ dắt mình tay. Nàng do dự một lát, vẫn là nhẹ nhàng nắm tay bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Mã Tiểu trong lòng một trận đắc ý, ám đạo mình quả nhiên có mị lực, nhanh như vậy liền bắt được Lâm Một Văn Kiện phương tâm. Nhưng khi hắn nắm chặt Vương Quyên tay lúc, lại hơi sững sờ, đôi tay này nhìn xem tuyết trắng, sờ tới sờ lui lại phá lệ thô ráp, giống như là 6-70 tuổi tay của lão nhân. Tâm hắn nghĩ, có lẽ là nàng lâu dài luyện võ, mới đem hai tay mài thành như vậy đi. Như vậy tưởng tượng, liền không có lại nhiều xoắn xuýt, cầm thật chặt con kia thô ráp tay, cao hứng bừng bừng hướng lấy cách đó không xa quả vật đường phố đi đến. Hai người tay cầm tay đi trên đường, phá lệ đáng chú ý chung quanh người đi đường thấy cảnh này, cũng nhịn không được thả chậm bước chân, nhao nhao ghé mắt, thấp giọng nghị luận lên. Nam này thật sự là đói bụng, cái gì đều có thể ăn được a? Còn không phải sao, cô gái này ăn mặc cũng quá không hài hòa, màu hồng hán phục phối lao thái thái, nhìn xem thật cay con mắt. Ta nhìn a, cô gái này khẳng định là cái phú bà, nam là hướng về phía tiền đi, bằng không thì ai nguyện ý cùng lớn tuổi như vậy người trô đối tượng. Không đúng, hai người bọn họ nhìn xem làm sao giống mẹ con hai. Nói không chừng nam này là mẹ bảo nam đâu. Đừng đoán, lại nhìn tiếp ta đều muốn đau mắt hột, đi nhanh lên. Mã Tiểu lòng tràn đầy đều là Lâm Một Văn Kiện, tất cả lực chú ý đều đặt ở người bên cạnh trên thân, căn bản không để ý người bên ngoài ánh mắt đàm phán hòa bình luận. Vương Quyên thì đắm chìm trong trùng phùng vui sướng cùng bị ôn nhu đối đãi ngượng ngùng bên trong, trong lỗ tai nghe không được thanh âm khác, chỉ đi theo Mã Tiểu bước chân đi lên phía trước. Chương 211, nếu không, chúng ta hiện tại liền thử một chút. Chương 211, nếu không, chúng ta hiện tại liền thử một chút. Mã Tiểu cùng Vương Quyên sau khi ăn cơm chưa xong, lại cùng nhau đi xem trận điện ảnh, đi dạo đường phố. Hai người sóng vai đi tại lối đi bộ bên trên, Mã Tiểu sẽ tự nhiên đi đến tới gần làn xe một bên, gặp được đám người chen chúc lúc, sẽ còn nhẹ nhàng bị Vương Quyên cánh tay che chở nàng. Xem phim lúc, bờ vai của bọn hắn ngẫu nhiên đụng vào nhau, ai cũng không có né tránh, chỉ lặng lẽ đỏ lên bên hai, giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Vương Quyên trong lòng một mực kéo căng lấy sợi dây. Nàng còn đeo lệnh truy nã, bên ngoài chờ lâu một giây liền nhiều một phần bị phát hiện phong hiểm. Nguyên bản ăn cơm chưa xong, nàng liền muốn thúc giục Mã Kiều về phòng cho thuê. Có thể Mã Kiều lại tràn đầy phấn khởi địa nói, khó được ra một chuyến, theo giúp ta nhiều đi một chút đi, yên tâm, có ta ở đây không có chuyện gì. Vương Quyên suy nghĩ, Mã Kiều nhìn xem không giống người không có chừng mực, đã hắn khăng khăng muốn đi dạo, chắc là có biện pháp ứng đối, liền đè xuống trong lòng lo lắng, bồi tiếp hắn chậm rãi đi dạo đến trưa. Mà bọn hắn lần này chuyển động cùng nhau, ở xa trong biệt thự Tô Bắc cùng cái khác các cô gái thấy nhất thanh nhị sở. Phòng khách trên màn hình lớn, thời gian thực bắn ra lấy thân ảnh của hai người. Ống kính đến từ Tô Bắc phái đi mấy tên thủ hạ, phân biệt canh giữ ở không cùng vị trí, từ chính diện, khía cạnh thậm chí xa xa cao sử, đem hai người mọi cử động hoàn chỉnh ghi lại. Ngay từ đầu, Mã Kiều cùng ông Quyên vẫn chỉ là hơi có vẻ câu nệ thân cận. Càng về sau, đi dạo đến bên đường quầy ăn vặt, Mã Kiều sẽ múc một muôi quả vặt trước đút tới ông Quyên bên miệng, ông Quyên sau khi ăn xong, hắn lại dùng ông Quyên đã dùng qua thìa, lại múc một ngụm cho mình ăn. Hai người động tác trở nên càng ngày càng thân mật. Lạc Vân Thư các nàng xem lấy màn hình, trên mặt dần dần lộ ra không kiên nhẫn, có quay mặt qua chỗ khác, có trực tiếp cầm lấy trên bàn gối ôm ngăn trở ánh mắt, rõ ràng đều bị buồn nôn đến. Đối Tô Bắc tới nói, những thứ này ngoài trời hình tượng bất quá là làm nền. Hắn chân chính đang chờ chính là ban đêm, hắn tin tưởng Mã Kiều sẽ không để cho hắn thất vọng. Bóng đêm dần dần sâu, Mã Kiều cùng ông Quyên tìm nhà yên lặng quán cơm nhỏ ăn cơm chiều. Bàn ăn bên trên bày biện chút thức ăn cùng mấy bình địa. Ông Quyên bởi vì tâm tình thoải mái, lại bị Mã Kiều khuyên mấy chén, không đầy một lát liền gương mặt phím hồng, ánh mắt mê ly, hiển nhiên là say. Mã Kiều thấy thế, kết hết nợ về sau, cẩn thận từng ly từng tí quóng lên ông Quyên hướng phòng cho thuê đi. Ông Quyên cánh tay lỏng lẻo địa vòng quanh cổ của hắn, đầu tựa ở trên lưng của hắn, ấm áp hô hấp phất qua đầu vai của hắn, miệng bên trong đứt quãng nói lời say, "Mã Kiều, ngươi biết không? Trước mấy ngày ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đối ngươi tâm động. Chỉ là khi đó, ta không dám biểu hiện ra ngoài." Mã Kiều nghiêng đầu, nhìn xem nàng phiếm hồng gương mặt cùng khép hở con mắt, đáy mắt tràn đầy cương triều. Cước bộ của hắn thả càng chậm, nhẹ giọng đáp lại, "Ta cũng vậy, ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền tâm động." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần may mắn cùng chăm chú, ta lúc ấy liền suy nghĩ, trên đời này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ hải? Ta lần thứ nhất xuống núi, liền gặp được ngươi, thật sự là quá may mắn. Vương Quyên tại trên lưng hắn say mịt mở địa cười, khóe mắt lặng lẽ nổi lên nước mắt. Đã hơn 30 năm không có người kêu lên nàng nữ hải xưng hô thế này giống một dòng nước ấm, chảy qua nàng dãi dầu xương gió trái tim. Nàng không nghĩ tới Mã Kiều đối với mình đúng là vừa thấy đã yêu. Có thể hồi tưởng mới gặp lúc, trông của nàng cùng hài tử còn tại bên người, bây giờ cảnh còn người mất, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót, nhưng lại nhịn không được bị trước mắt ôn nhu đả động. Nàng rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Mã Kiều phía sau lưng, mang theo vài phần hờn dỗi nói, "Mã Kiều, ngươi thật là xấu." Mã Kiều đưa tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng chóp mũi của nàng, ngữ khí mang theo ý cười, "Vâng vâng vâng, ta xấu nhất, chuyên đối ngươi xấu." Đẩy ra phòng trọ cửa, Mã Kiều cẩn thận từng ly từng tí đem ông Quyên đặt lên giường, lại kéo qua chăn mỏng đắp lên trên người nàng, động tác nhu hòa, "Được rồi, ngươi trước nằm một lát nghỉ ngơi, ta đi tắm, lập tức quay lại." Hắn cương trực đứng dậy, cổ tay liền bị ông Quyên một phát bắt được. Ông Quyên ôm chặt cánh tay của hắn, trong ánh mắt tràn đầy ủy lại cùng sợ hãi, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Không muốn, ta không muốn ngươi đi, đừng vứt bỏ ta có được hay không?" Mã Kiều cúi người, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nàng đầu tóc rối bời, ngựa khí ôn nhu, "Nói cái gì ngốc nói, ta thích ngươi còn đến không kịp, làm sao lại vứt bỏ ngươi? Ta ở chỗ này, không đi." Ông Quyên chậm rãi ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua ánh mắt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy không xác định, như cái quyết thiếu cảm giác an toàn lao hải tử, "Thật sao?" Mã Kiều đón ánh mắt của nàng, ngựa khí vô cùng kiên định, mỗi chữ mỗi câu đều nói, "Đương nhiên là thật, ta cả đời này cũng chỉ thích ngươi một người, tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi." Vương Quyên mím môi bên trên chết ra, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Vậy ngươi cũng không thể gạt ta, ta sẽ không lừa gạt ngươi." Mã Kiều thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, đưa tay xoa xoa khỏe mắt nàng vệt nước mắt, "Lừa gạt ai cũng sẽ không gạt ta Quyên." Vương Quyên trên mặt dần dần lộ ra ước mơ thần sắc, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ bóng đêm, nhẹ giọng nỉ non, "Mã Kiều, ta muốn lấy sau vĩnh viễn cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày đều thật cao hứng, không có phiền não." Mã Kiều cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, giọng nói mang vẻ đối tương lai mong đợi, "Tốt trở về sau chúng ta ổn định lại, tái sinh đứa bé, cùng một chỗ chiếu cố hắn lớn lên, người một nhà nhiệt nhiệt náo náo, thế nào?" Nghe được hài tử hai chữ, Vương Quyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt phai nhạt xuống dưới. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức móc ga trải giường, cảm xúc rõ ràng xa suốt không ít. Mã Kiều phát giác được biến hóa của nàng, vội vàng cúi người, xin lại gần chút, trong giọng nói tràn đầy đau lòng cùng nghi hoặc, "Quyên Quyên, thế nào? Có phải ta nói sai hay không? Ngươi không thích hài tử sao?" "Ta thích." Vương Quyên thanh âm có chút khàn khàn, dương mắt lúc đấy mắt mang theo một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ, "Chỉ là ta khả năng sinh không được hài tử." Mã Kiều nhíu nhíu mày, lập tức lại triển khai, trong đôi mắt mang theo niềm tin tuyệt đối, ngựa khí chắc chắn, "Cái này có cái gì khó? Chúng ta có thể thử một chút. Huống hồ ta là thần y liễu, mặc kệ ngươi là bị bệnh gì, chỉ cần ngươi muốn sinh, ta đều có thể chữa cho ngươi tốt." Vương Quyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, "Thật sao?" Vương Quyên có chút khó có thể tin, dù sao nàng cũng không có nghe nói qua tuyệt trải qua cũng có thể trị. "Đương nhiên là thật." Mã Kiều ngữ khí vô cùng chắc chắn, đưa tay nắm chặt tay của nàng, "Chỉ cần ngươi muốn, ta liền nhất định có thể làm được, sẽ không để cho ngươi thất vọng." Vương Quyên trên mặt trong nháy mắt tràn ra tiểu dung, vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Nàng đưa tay ôm lấy Mã Kiều cổ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí mang theo vài phần đội vàng cùng ngượng ngùng. Ta đương nhiên suy nghĩ, nếu không, chúng ta hiện tại liền thử một chút, không được các minh đệ. Viết xong chương này, tác giả cũng cảm giác buồn nôn muốn nói, nguyên khí đại thường chương 212, không có khả năng, đây tuyệt đối là giả chương 212, không có khả năng, đây tuyệt đối là giả. Mã Kiều sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới nàng sẽ như vậy chủ động. Hắn cười cười, đưa tay sờ sờ gương mặt của nàng, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, đừng nóng nội à, chúng ta vẫn là đi trước tắm rửa, sạch sẽ mới dễ chịu. Vương Quyên lại ôm càng chặt hơn, lắc đầu, giọng nói mang vẻ một tia bất an, không muốn, không cho phép ngươi đi tẩy, ta cũng không tẩy. Mã Kiều hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, tại sao vậy? Đi dạo đến trưa, trên thân đều toát mồ hôi, tắm rửa nhiều dễ chịu. Vương Quyên ngẩng đầu, hốc mắt có chút phím hồng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Mã Kiều, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, chê ta bẩn, chê ta trên người có hương vị? Trong nội tâm nàng một mực cất giấu phần này tự ti, dù sao niên kỷ không nhỏ, làn da cùng thân thể cũng không bằng cô gái trẻ tuổi, trên thân khó tránh khỏi sẽ có chút lao nhân mùi vị. Mã Kiều ngẩn người, lập tức như nói thật, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi? Bất quá nói thật, trên người ngươi quả thật có chút mùi vị. Vương Quyên đầu rủ xuống đến thấp hơn, bả vai có chút sụt xuống, trong lòng một trận thất lạc. Quả nhiên, hắn vẫn là ngại vứt bỏ trên người mình lão nhân mùi vị. Có thể một giây sau, Mã Kiều lại cười bắt đầu, đưa tay nhẹ nhàng méo méo gương mặt của nàng, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào cương triều. Bất quá kia là trên thế giới thơm nhất hương vị, chỉ có ta có thể nghe. Nói xong, hắn xích lại gần Vương Quyên cái cổ ngửi ngửi, lông mày lại hơi nhíu một chút. Mùi vị kia có chút kỳ quái, thậm chí có chút buồn nôn, nghe Mã Kiều kém chút không có phun ra. Bất quá Mã Kiều nhìn xuống, đồng thời cười thấy nhiều biết rộng nghe. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, có thể là Vương Quyên trên người có cái gì ẩn tật không nói, hôm nào phải hảo hảo cho nàng kiểm tra một chút, giúp nàng triệt để chữa khỏi. Vương Quyên bị hắn dô đến mặt mày hớn hở, tất cả tự ti cùng bất an đều tan thành mây khói. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đập hắn một chút, ngữ khí hờn dỗi, ngươi thật biết nói chuyện. Mã Kiều nắm chặt tay của nàng, trong đôi mắt mang theo mấy phần mờ, ngữ khí trầm thấp mà ôn nhu, ta không chỉ có sẽ nói, sẽ còn làm đâu. Vương Quyên gương mặt càng đỏ, ánh mắt mê ly mà nhìn xem hắn, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, vậy chúng ta muốn hay không? Hiện tại liền. Mã Kiều trong mắt lóe lên mỉm cười, túi người tới gần nàng, ấm áp khí tức phất qua bên thai của nàng, thanh âm mang theo tử tính, đương nhiên muốn. Nói, hắn nhẹ nhàng đem Vương Quyên đè ngã ở trên giường, đồng thời đưa tay đóng lại đầu giường đèn bàn, trong phòng trong nháy mắt lâm vào một mảnh lờ mờ. Biệt thự trong phòng khách, trên màn hình hình tượng rõ ràng chiếu ra phòng trọ hết thảy, cái kia thân mật lại rõ ràng tràng cảnh để các cô gái trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào buồn nôn cùng ghét bỏ. Mặc dù Mã Kiều tắt đèn, nhưng Tô Bắc phái người lắp đặt camera là nhìn ban đêm, tại tắt đèn tình huống phía dưới, so mở ra đèn nhìn rõ ràng hơn. Lạc Vân Thư bỗng nhiên đem gối ôm đặt tại trên mặt, cái khác nữ hải cũng nhao nhao quay mặt chỗ khác, trong ánh mắt tràn đầy khó chịu. Tô Bắc nhìn qua hai lần màn hình, tiện tay cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa đè xuống tạm dừng. Đoạn video này hắn mặc dù không nhìn, nhưng hắn muốn giữ lại, ngày mai mang cho Bành Hoa nhìn. Tô Trần ngược lại muốn xem, cái này Bành Hoa nhìn thấy mẹ của mình cùng Mã Kiều làm ra loại sự tình này, sẽ là biểu tình gì. Hắn quay đầu, nhìn về phía các cô gái, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, được rồi, đã không nhìn, vậy liền nên làm những thứ gì đi. Làm trò chơi. Lâm Một Văn Kiện lập tức giơ tay lên, con mắt lóe sáng đến kinh người, trong giọng nói tràn đầy khó mà che giấu kích động. Nàng đã triệt để yêu loại cảnh giới đó phi tốc tăng lên cảm giác, giờ phút này hận không thể lập tức bắt đầu. Tô Bác lắc đầu bất đắc dĩ, được thôi, vậy ngươi đi theo ta đi. Hôm qua hắn đã làm bạn qua cái khác nữ hải, bây giờ cùng Lâm Mộc Văn Kiện còn kém một lần cuối cùng, liền có thể đột phá đến nguyên cảnh đỉnh phong, đến trước mắt cảnh giới hạn mức cao nhất. Hắn đứng người lên, đưa tay giữ chặt Lâm Mộc Văn Kiện tay. Lâm Mộc Văn Kiện bước nhanh đuổi theo cước bộ của hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hai người hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Bình Hải chấp pháp cục, giám trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Bành Hoa ngồi tại băng lãnh trên giường sắt, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở trên đầu gối, lưng eo thẳng tắp, cùng lúc trước Lâm Viêm vừa mới tiến chấp pháp cục lúc bộ dáng không có sai biệt. Bịch, một cây gậy điện hung hăng đập vào giám thất trên cửa sắt, phát ra tiếng vang chói tai, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Người chấp pháp thanh âm mang theo không nhịn được quát lớn, "Bành Hoa, ra một chút, có người muốn gặp ngươi." Bành Hoa đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, lập tức lại cấp tốc thu lại. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, mình bây giờ thân hãm nhà tù, lúc này tới gặp mình, chẳng lẽ là Trần gia người? Vẫn là có những biến cố khác. Hắn chậm rãi đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, bước chân trầm ổn theo sát người chấp pháp đi ra giám thất. Xích sắt trên mặt đất kéo, phát ra ào ào tiếng vang, tại yên tĩnh hành lang ở bên trong chói tai. Trong phòng thẩm vấn, băng lanh thẩm vấn ghế dựa lẻ loi chơi chọi địa đặt ở giữa. Bành Hoa xoay người ngồi xuống, cổ tay bị người chấp pháp dùng còng tay một mực khảo tại ghế dựa trên lan can. Người chấp pháp xác nhận còng tay khóa kỹ về sau, liền mặt không thay đổi rời đi phòng thẩm vấn. Bành Hoa hít sâu một hơi, kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sau một lúc lâu, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Tô Bác chậm rãi đi đến, trong tay vuốt vuốt một cái màu đen điều khiển từ xa, khóe miệng mang theo như có như không ý cười, bộ pháp ung dung không đổi. Hắn tại Bành Hoa trên ghế đối diện ngồi xuống, thân thể có chút ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Bành Hoa trên thân. "Tô Bắc, ngươi tới làm gì?" Bành Hoa vừa thấy được hắn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác, trong thanh âm tràn đầy đè nén lửa giận, ngực kịch liệt phập phồng. Tô Bắc trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt, ngữ khí bình thản, "Ta mang cho ngươi một món lễ vật." "Lễ vật gì?" Bành Hoa nhíu chặt lông mày, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác cùng không hiểu. Một đoạn video. Tô Bác nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Cửa phòng thẩm vấn lập tức bị đẩy ra, hai cái người chấp pháp đi đến, trong tay bưng lấy thiết bị điện tử cùng giá đỡ. Bọn hắn động tác nhanh nhẹn đem thiết bị lắp đặt tốt, điều chỉnh màn hình góc độ, bảo đảm Bành Hoa có thể rõ ràng sau khi thấy, liền mặt không thay đổi lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Bành Hoa một mặt mê mang mà nhìn xem bộ kia sáng lên màn hình, trong lòng càng phát ra nghi hoặc, không biết Tô Bác đến cùng đang có ý đồ gì. Tô Bác cầm lấy điều khiển từ xa ấn xuống nút mở máy. Màn hình trong nháy mắt sáng lên, Mã Kiểu cùng ông quên tại trong căn phòng đi thuê hình tượng lập tức nhảy ra ngoài, chính là tối hôm qua những cái kia rõ ràng đoạn ngắn, khó nghe thanh âm cũng rõ ràng truyền ra. Không có khả năng. Bành Hoa con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, hai tay gắt gao nắm chặt, thân thể cũng bởi vì cực kỳ tức giận mà run rẩy kịch liệt. Đây là giả, tuyệt đối là các ngươi làm giả video. Thanh âm của hắn khàn giọng, mang theo khó có thể tin gào thét, sắc mặt đỏ bừng lên, cơ hồ muốn xông ra chói buộc nào tới. Chương 213, chẳng lẽ là có rồi. Chương 213, chẳng lẽ là có rồi. Tô Bác cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, ngựa khí mang theo một tia trêu tức, không tin. Hắn đè xuống điều khiển từ xa bên trên hoán đổi khóa, màn hình hình tượng trong nháy mắt biến đổi, biến thành phòng trọ thời gian thực hình tượng. Trong tấm hình, Mã Tiểu cùng ông quên đang nằm trên giường, trên thân che kín chăn mỏng, vừa tỉnh ngủ bộ dáng, tóc còn có chút lộn xộn. Mã Tiểu cánh tay ôm chặt ông quên bả vai, miệng thảo luận lấy cái gì, khóe miệng mang theo ý cười. Ông quên thì cười gật đầu, gương mặt mang theo đỏ ửng, trong ánh mắt tràn đầy ỷ lại, hai người lộ ra phá lệ thân mật. Đây là camera thời gian thực hình tượng. Tô Bác thanh âm bình thản, trên tấm hình có thời gian đâm, cái này khả tạo không được giả đi. Bành Hoa gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, cái kia chân thực chuyển động cùng nhau, tự nhiên thần thái, để hắn không cách nào lại lừa mình dối người. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ cùng khó có thể tin, cả người đều cứng ở nơi đó. Tô Bác lần nữa đè xuống hoán đổi khóa, hình tượng lại cắt trở về tối hôm qua đoạn ngắn. Khuôn mặt quen thuộc, khó coi chẳng cảnh, còn có bông quên thanh âm, giống từng thanh sắc bén dao nhọn, hung hăng vào Bành Hoa trái tim. Hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận, đột nhiên nhắm mắt lại, bả vai run rẩy kịch liệt, khắp khuôn mặt là sụp đổ cùng thống khổ. Tranh thủ thời gian cho ta nuốt, tranh thủ thời gian nuốt. Bành Hoa thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng, cơ hồ muốn pha âm, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn, ta không muốn xem, ta không nên nhìn. Tô Bác nhìn xem sụp đổ Bành Hoa, khoe miệng ý cười sâu hơn, trong ánh mắt nhưng không có mảy may thương hại, ngươi không phải không tin phải không? Ngươi không phải nói đây là giả sao? Hiện tại làm sao hỏng mất? Ta tin, ta tin. Bành Hoa đột nhiên mở mắt ra, hốc mắt đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, khắp khuôn mặt là nước mắt, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn, ta van cầu ngươi, tranh thủ thời gian nuốt đi, van ngươi. Tô Bác luốt luốt điều khiển từ xa, ngón tay tại ấn phím bên trên nhẹ nhàng đập, có thể cái video này còn rất dài, ngươi xác định không xem xong. Không thể không nói, cái này thần ý chính là thần ý đi, thân thể được bảo dưỡng quả thật không tệ, thế mà một giờ không thở, không biết hắn đây là cho mình phối lợi hại gì thuốc à. Ta van cầu ngươi, đừng nói nữa. Bành Hoa thanh âm mang theo tuyệt vọng kêu khóc. Hắn bỗng nhiên túi đầu xuống, cái chán chống đỡ đang tra hỏi ghế dựa trên lan can, ngươi đem video nuốt đi, hoặc là ngươi đem ta giết đi, ta không muốn lại nhìn thấy những thứ này. Tô Bác gặp hắn triệt để sụp đổ, rốt cục nhấn xuống nút tắt máy, màn hình trong nháy mắt biến thành đen, trong phòng thẩm vấn thanh âm cũng im bặt mà dừng. Hắn dựa vào ghế, cười như không cười nhìn xem Bành Hoa, ngựa khí bình thản, cái này muốn chết rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nói từng chữ từng câu, lại nói cái này Mã Tiểu, là ngươi mời đến cứu ngươi phụ thân à? Người này ngược lại là rất có đạo đức nghề nghiệp, mặc dù không thể đem ngươi phụ thân cứu sống, nhưng lại chủ động thay thế phụ thân ngươi vị trí, chiếu cố lên mẹ của ngươi. Tóm lại, hắn để ngươi tiếp tục có được phụ thân, ngươi có phải hay không nên hảo hảo tạ ơn hắn? Mã Tiểu, ngươi cái này xuất sinh, ngươi không phải người a? Bành Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, đối không khí điên cuồng gào thét, trong thanh âm tràn đầy vô tận hận ý cùng quất đủ. Tô Bác nhìn xem hắn mất khống chế bộ dáng, trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, thế nào? Có muốn hay không báo thù? Bành Hoa thở hổn hển, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, thanh âm mang theo nồng đậm cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng, ta đều như vậy, còn thế nào báo thù a? Ta hiện tại chính là một cái tù nhân, ngay cả tự do đều không có. Ngươi Bành gia tại Bình Hải làm mấy chục năm thổ hoàng đế. Tô Bác khép cười một tiếng, ngữ khí mang theo một tia hứng dẫn, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Bành Hoa, ta cũng không tin tưởng ngươi không có một chút át chủ bài. Mặc dù ngươi những cái kia át chủ bài, muốn giết ta là không thể nào, nhưng giết một cái Mã Tiểu, có lẽ còn là có cơ hội đi. Tô Bác thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong đôi mắt mang theo một tia tính toán, ngữ khí trầm thấp, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, cho phép ngươi gọi điện thoại. Về phần cú điện thoại này gọi cho ai, ngươi cần phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng, đây chính là ngươi duy nhất cơ hội báo thù. Bành Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, lập tức bị nồng đậm hận ý cùng không cam lòng thay thế. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục mình tâm tình kích động, thanh âm khàn khàn lại mang theo một tia kiên định, "Tốt, đa tạ." Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, trong lòng đã có dự định. Ban đêm, phòng thuê bên trong, Mã Tiểu tựa ở đầu giường, dùng tay vuốt ve Vương Quyên sợi tóc. Một ngày này hai người như hình với bóng, tương cứu trong lúc hoạn nạn, sớm đem báo thủ sự tình quên hết đi. Đột nhiên, bên người Vương Quyên nhướng mày, đưa tay che bụng, bả vai có chút run, liên tiếp nôn khan vài tiếng. Sắc mặt cũng biến thành có chút trắng bệnh. Mã Kiều giật mình, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn vội vàng ngồi thẳng thân thể, trên mặt chất lên không che giấu được vui mừng, đưa tay đỡ lấy phía sau lưng nàng, "Quyên Nhi, ngươi làm sao? Chẳng lẽ là..." "Có rồi." Không đợi Vong Quyên đáp lại, hắn đã kéo cổ tay của nàng, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia yếu ớt nội lực, khoác lên nàng mạch đập bên trên. Có thể chỉ nhọn vừa chạm đến mạch đập, Mã Kiều nụ cười trên mặt liền một chút xíu cứng đờ. Mạch tượng nhẹ nhàng bất lực, không có chút nào mang thai khí phun trào dấu hiệu, ngược lại mang theo vài phần bỏ ăn đỉnh trệ vướng víu cảm giác, rõ ràng là thịt ăn nhiều buồn nôn triệu chứng. Trong lòng của hắn nghi hoặc, lại nhiều rót vào một tia nội lực tìm kiếm. Lần này, nội lực xuyên thấu kinh mạch trong nháy mắt, Mã Kiều con ngươi bỗng nhiên co vào. Vương Quyên thân thể cơ năng, không ngờ trải qua đạt đến 60 tuổi lão nhân trình độ. Phát hiện này để Mã Kiều chấn động trong lòng, nhìn về phía Vương Quyên ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Từ lần thứ nhất tại gặp nhau, đến hôm qua trùng phùng, Vương Quyên cũng chỉ mặc cổ trang hán phục. Chẳng lẽ, nàng thật là trong truyền thuyết hạ phàm tiên nữ? Tiên nữ có thể chú nhan, đừng nói 60 tuổi, coi như sống 600 tuổi, dung mạo cũng có thể bảo trì tại 18-19 tuổi bộ dáng. Mã Kiều thu hồi ánh mắt, trong lòng không có chút nào ghét bỏ. Mặc kệ Vương Quyên tuổi thật bao lớn, dung mạo của nàng thanh lệ ôn nhuận, tính tình lại ôn nhu quan tâm, sớm đã tiến vào trong lòng của hắn. Thử hỏi một chút, nếu như là các ngươi gặp hai nữ sinh, một cái là tuổi thật vì 60 tuổi, nhưng lớn lên giống 18 tuổi, như là lọ lì hoặc là ngự tỷ nữ sinh. Một cái khác là tuổi thật vì 18 tuổi, nhưng dáng dấp lại giống 60 tuổi, như là lao thái thái bình thường nữ sinh. Như vậy các ngươi chọn cái nào đâu? Ta tin tưởng các ngươi sẽ cùng Mã Kiều làm ra lựa chọn giống vậy. Quyển sách đã bị chọn chúng cải biến thành động thái khắp ngay tại chế tác bên trong chờ động thái khắp sau khi lên mạng, mọi người có thể đi ủng hộ một đợt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 214, ngươi sao có thể làm như vậy? Chương 214, ngươi sao có thể làm như vậy? Mã Kiều đè xuống trong lòng lo nghĩ, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, rất nhanh mang sang một chậu bốc hơi nóng nước nóng, đặt ở bên giường trên sàn nhà. Hắn xoay người nhìn xem Vương Quyên, ngựa khí nhu hòa, "Quyên Nhi, phao phao cấp có thể thuận thuận dạ dày, ngươi thử một chút." Vương Quyên vội vàng ngồi dậy, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, có chút co quắp khoát tay áo, "Không cần không cần, ta tự mình tới là được, sao có thể để ngươi rửa chân cho ta?" Mã Kiều cười cười, đưa tay đè lại đầu gối của nàng, để nàng không cách nào đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, "Không có chuyện, ta là lão công ngươi, ngươi là ta Quyên Nhi, lão công cho Quyên Nhi rửa chân, cái này rất bình thường nha." Vương Quyên mặt càng đỏ hơn, dù sao đã có hơn 30 năm không ai cho mình tẩy qua chân. Mã Kiều không có nói thêm nữa, trực tiếp đưa tay cầm mắt cá chân nàng. Vương Quyên vô ý thức trở về co lại, mắt cá chân lại bị hắn vững vàng nắm lấy. Hắn động tác êm ái đem chân của nàng bỏ vào trong chậu nước, ấm áp nước tràn qua bàn chân. Sau đó Mã Kiều đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi ôn hòa nội lực, thuận nàng trên chân huyệt vị chậm rãi nào nặng. Vương Quyên căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại, hơi ẩm sưng cảm giác chậm rãi tiêu tán, thoải mái nhẹ nhàng hừ ra âm thanh. Mã Kiều dương mắt nhìn về phía nàng, khoe miệng mang theo ý cười, trên chân huyệt vị đối ứng kinh mạch toàn thân, nhẹ nhàng xoa xoa, đã có thể cường gân hóa huyết, còn có thể giúp ngươi tiêu hóa bỏ ăn. So đơn thuần ngâm chân có tác dụng nhiều. Vương Quyên nhìn xem hắn chuyên chú bên mặt, đáy mắt tràn đầy ấm áp, khẽ gật đầu một cái, "Mã Kiều, ngươi đối ta thật tốt." "Lời này của ngươi nói." Mã Kiều động tác trên tay không ngừng, ngữ khí mang theo điểm đương nhiên cương triều, "Ngươi là ta Quyên Nhi, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Huống hồ chân của ngươi đẹp mắt như vậy, có thể cho ngươi rửa chân, với ta mà nói cũng là kiện thư tâm sự tình." Vương Quyên bị hắn nói đến hé miệng nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vô vô cánh tay của hắn, "Được rồi, đừng ba hoa, ta đều không có ý tứ." Hai người đang nói chuyện, Mã Kiều nụ cười trên mặt lại đột nhiên ngưng kết, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, phòng trọ cửa gỗ bị một cỗ lăng lệ kình khí đánh xuyên, một đạo hàn quang lôi cuốn lấy tiếng xé gió, trực tiếp hướng phía hậu tâm của hắn phong tới. Đó là một thanh phi đao. Mã Kiều phản ứng cực nhanh, đột nhiên nghiêng người đứng dậy, vung ngược tay lên, một đạo cương khí từ lòng bàn tay tuôn ra, tinh chuẩn địa đâm vào phi đao khía cạnh. Ken một tiếng vang dọn, phi đao bị cương khí đánh bay, đinh tiến đối diện trong vách tường, một nửa lưỡi đao đều chui vào xi măng bên trong, có thể thấy được lực đạo mạnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Vương Quyên dọa đến toàn thân run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, vô ý thức hướng giữa giường mặt rụt. Mã Kiều lập tức xoay người, đưa tay đè lại bờ vai của nàng, an ủi tâm tình của nàng, "Quyên Nhi, đừng sợ, đợi trong phòng đừng đi ra, ta đi ra ngoài giải quyết phiền phức liền trở lại." Vương Quyên chăm chú nắm chặt ống tay áo của hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, liên tục gật đầu, "Lao công, đối phương nhìn xem kẻ đến không thiện, ngươi nhất định phải cẩn thận." Mã Kiều ừ một tiếng, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, quay người bước nhanh liền xông ra ngoài. Ngoài cửa, một người áo đen đang đứng tại cách đó không xa nhà trệt trên nóc nhà. Mã Kiều ngửa đầu nhìn xem hắn, trầm giọng quát hỏi, "Là ai phái ngươi tới?" Người áo đen không nói gì, cổ tay khẽ đảo, ba thanh phi đao đồng thời tụ tay, hướng phía Mã Kiều phóng tới. Cùng lúc đó, mũi chân hắn một điểm nóc phòng, thân hình như quỷ mị đáp xuống, bên hông đoạn đao ra khỏi vỏ. Mã Kiều không dám thất lễ, thân hình đang phi đao khe hở bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua. Đồng thời lòng bàn tay cương khí ngưng tụ, lần lượt ngăn đoạn đao chém vào. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp, quyền cước chạm vào nhau, binh khí giao kích thanh âm ở trong trời đêm vang lên, cương khí bốn phía, đem chúng quanh tạp vật đều chấn động đến vỡ nát. Mấy hiệp xuống tới, Mã Kiều trong lòng trầm xuống, đối phương đúng là âm cảnh cường giả. Hắn bây giờ chỉ là nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, miễn cưỡng có thể cùng đối phương cùng nhau, có thể thời gian một dài, tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Đổi lại trước kia, đánh không lại hắn đã sớm quay người chạy, nhưng bây giờ Vương Quyên còn tại trong phòng, nếu là hắn chạy, người áo đen chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Nghĩ tới đây, Mã Kiều cắn răng, chỉ có thể chọi cứng. Hắn đem hết toàn lực cùng người áo đen chiến đấu, trên thân rất nhanh liền thêm mấy đạo vết thương, máu tươi thấm thấu quần áo, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi, nhiều lần đều suýt nữa bị đối phương đoạn đao quẹt làm bị thương yếu hại. Ngay tại người áo đen tìm đúng sơ hở, ngưng tụ sức mạnh, một chưởng hướng phía Mã Kiều đỉnh đầu vô xuống lúc đến, một thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, đưa tay vững vàng tiếp nhận một chưởng này. Người kia thuận thế ôm Mã Kiều cánh tay, lập tức lui về phía sau mấy bước, tránh đi người áo đen truy kích. Mã Kiều choáng đầu hoa mắt, thở hổn hển nhìn về phía người tới, nghi hoặc địa hỏi, "Ngươi là ai?" Không kịp giải thích, tranh thủ thời gian theo ta đi. Người tới ngữ tốc gấp rút, không đợi Mã Kiều phản ứng, liền ôm eo của hắn, dưới chân phát lực, hướng phía nơi xa chạy tới. Mã Kiều dễ dàng lấy muốn tránh thoát, thanh âm mang theo cấp sắc, "Ta không thể đi, ta quên nhi còn tại trong phòng. Ngươi bây giờ không đi, ngươi cùng nàng đều phải chết." Người tới ngữ khí kiên định, khí lực trên tay rất lớn, Mã Kiều căn bản không tránh thoát, chỉ có thể bị hắn kéo lấy, từng bước một cách xa phòng thuê. Bình Hải chấp pháp cục. Giám trong phòng, Bành Hoa ngồi xếp bằng tại trên tấm phản cứng, lưng dựa vào băng lánh vách tường, trong đầu lặp đi lặp lại lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu, đêm nay hắn phải đi người, đến cùng đắc thủ không có. Đúng lúc này, giám bên ngoài truyền đến chìa khóa vận động khóa tâm tiếng vang, cửa sắt kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra. Bành Hoa bỗng nhiên mở mắt ra, nguyên bản tan rã ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Hắn ngồi dậy, mấy bước đi đến giám cửa phòng một bên, đào lấy lan can sắt hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chỉ gặp ông quên đã đổi lại bụi bẩn ngục phục, hai tay bị còng ở trước người, bị hai tên người chấp pháp một trái một phải dẫn vào. Bành Hoa liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, vội vàng nắm chặt lan can, hướng nàng hô to, "Mẹ, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi?" Vương Quyên nghe được thanh âm quen thuộc, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có gì huyết sắc, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Nàng yên lặng nhìn về phía Bành Hoa, cơm lấy cuống họng hỏi, "Nhi tử, ngươi ở chỗ này trôi qua còn tốt chứ?" Bành Hoa trước vô ý thức gật đầu, "Ta còn tốt, không bị ủy có gì." "Đúng rồi, cái kia Mã Kiều thế nào? Hắn chết không?" Vương Quyên sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt thay đổi. Nàng nhìn chằm chằm Bành Hoa, giọng nói mang vẻ một tia khó có thể tin, "Tối hôm qua tên sát thủ kia là ngươi phải đi?" Bành Hoa không có nửa điểm che lấp, trọng trọng gật đầu, lại hỏi tới một lần, "Là ta, cho nên hắn đến cùng chết chưa?" Vương Quyên lập tức cất cao âm lượng, ngược bởi vì tức giận kịch liệt phập phồng. Nàng trừng mắt Bành Hoa hô, "Ngươi sao có thể làm như thế? Hắn dù nói thế nào cũng là ngươi kế cha, ngươi sao có thể đối với hắn hạ sát thủ?" "Cái gì kế cha?" Bành Hoa thanh âm cũng lạnh mấy phần, "Hắn căn bản không xứng, mẹ, ngươi làm sao đến bây giờ còn chưa tỉnh ngộ, cái kia Mã Tiểu tiếp cả ngươi, khẳng định là mục đích gì khác." Chương 215, đồ ngươi số tuổi lớn, đồ ngươi không tắm rửa. Chương 215, đồ ngươi số tuổi lớn, đồ ngươi không tắm rửa. Vương Quyên hít sâu một hơi, ngữ khí mềm nhũn chút, nhưng như cũ cố chấp, "Ta biết hắn có mục đích, hắn là ưa thích ta. Từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta, hắn liền thích ta, những lời này hắn đều chính miệng cùng ta nói qua." "Mẹ, ngươi chính là bị lừa." Bành Hoa gấp đến độ hướng phía trước đụng đụng, trong giọng nói tràn đầy vội vàng, "Hắn làm sao có thể chân tâm thích ngươi? Mã Tiểu coi như dáng dấp phổ thông, nhưng hắn tuổi trẻ, vẫn là cái thần ý điệp, hạng người gì tìm không thấy, làm sao lại coi trọng ngươi?" Hắn dừng một chút, ngữ khí càng đột lên, "Hắn đổ ngươi cái gì? Đổ ngươi số tuổi lớn, vẫn là đổ ngươi. Vậy ngươi nói hắn có thể đổ ta cái gì?" Vương Quyên không chờ hắn nói xong cũng đánh gãy. Nàng quay mặt chỗ khác, thanh âm mang theo điểm phá bình phá xuất ý vị, "Coi như hắn là đổ ta thân thể, ta cũng nguyện ý cho hắn." Bành Hoa bị lời này nghẹn đến ngực khó chịu, một hơi ngăn ở trong cổ họng, sắc mặt đỏ bừng lên, còn muốn lại tranh luận vài câu. Bên cạnh một mực trầm mặc người chấp pháp đã nhăn nhăn lông mày, đưa tay đẩy Vương Quyên một thanh, không kiên nhẫn thúc giục, "Được rồi, đừng tại đây mà ở mỹ, tranh thủ thời gian đi vào." Vương Quyên bả vai lung lay, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể bị mang vào tận cùng bên trong nhất giám thất. Trong biệt thự, Tô Bác nửa tựa ở ghế salon bằng giả thật. Dương Bân đứng tại cạnh ghế salon ba bước xa vị trí, ngựa khí cung kính, "Thiếu gia ấn phân phó của ngài, đã đem Mã Tiểu hạ lạc tiết lộ cho Bạch Hạo, hiện tại Mã Tiểu đã bị hắn cứu đi." Ngụy Thái Bảo một mực không xa không gần đi theo, không có bị bọn hắn phát hiện. Tô Bác ngẩng đầu quét Dương Bân một chút, thanh âm không có gì gợn sóng, "Được, đi liên hệ Ngụy Hiến chờ hai người bọn họ làm những cái kia về sau, trực tiếp gặp thủ." "Vâng, thiếu gia." Dương Bân đứng thanh, quay người rời khỏi phòng khách. Hắn vừa rời đi, một trận chuông điện thoại di động liền phá vỡ trong phòng tĩnh mịch. Tô Bác lấy điện thoại cầm tay ra, thoáng nhìn trên màn hình ghi chú, nguyên bản lạnh trầm mặt mày trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, ngữ khí cũng đi theo khoan khoái mấy phần, "Uy, ra ra. Cái này đều nhanh 11 giờ, ngài tại sao còn chưa ngủ?" Đầu bên kia điện thoại, Tô Hạc Sơn tiếng cười hồng lượng lại cởi mở, cái ống nghe đều có thể cảm nhận được cái kia phần tinh khí thần. "Không ăn ngươi đưa cái kia dã sơn sâm trước đó, ta hơn 8 giờ liền vây được mở mắt không ra, hiện tại ngược lại tốt, tinh thần đầu đủ cực kỳ, một điểm buồn ngủ đều không có, dự định qua đêm sinh sống." Tô Bác con khẽ môi, giọng nói mang vẻ điểm bất đắc dĩ căng dặn, "Vậy cũng không thể nấu quá muộn, ngài lớn tuổi, làm việc và nghỉ ngơi vẫn là đến quy luật chút, sớm một chút nghỉ ngơi không có chỗ xấu." "Biết biết, vây lại ta tự nhiên sẽ đi ngủ." Tô Hạc Sơn nên được thông khoái, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, mang theo điểm danh mạnh ý vị, "Đúng rồi, ngươi lần trước trở về không phải nói muốn dẫn bạn gái tới gặp ta sao? Cái này đều đi qua bao lâu, bóng người đều không thấy được, có phải hay không quên chuyện như vậy?" Tô Bác dựa vào về ghế sofa chỗ tựa lưng, ngữ khí mang theo điểm đùa giỡn giọng điệu, "Sao có thể quên à, chính là gần nhất sự tình rất không tới kịp. Mà lại ta nghĩ đến tìm thêm mấy cái, đến lúc đó cùng một chỗ mang đến để ngài xem qua, dù sao cũng so từng bước chạy đế đô bất việc." Tô Hạc Sơn bị hắn lời này chọc cười, tiếng cười càng vang lên, "Hảo tiểu tử, nghe ngươi một hơi này, là tìm không ít. Nói một chút, đến cùng có mấy cái?" "Cũng không có nhiều, mới 6 cái." Tô Bác nói đến hời hợt. "Khá lắm, mới 6 cái. Tô Hạc Sơn xách một tiếng, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nhắc nhở, tiểu tử ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, thân thể là tiền vốn, đừng chỉ cố lấy trên mặt phong quang, đem bản thân nấu hỏng. Tô Bác cười nhẹ một tiếng, ngữ khí chắc chắn, yên tâm đi ra ra, tôn tử của ngài thân thể tốt đây, đừng nói 6 cái, chính là 60 cũng gánh bắt được. Tô Hạc Sơn lại cười một trận, mới thu ý cười, được, vậy ngươi ngày mai liền đem mấy cái này cô nương đều đưa đến đế đô đến, để ra ra ngóng nó, nhìn xem ngươi cái này ánh mắt đến cùng thế nào. Không có vấn đề, sáng sớm ngày mai ta liền đi. Tô Bác một ngụm đáp ứng. Tô Hạc Sơn, còn có sự kiện, ngày mai ta muốn dẫn ngươi gặp khách người. Tô Bác nhíu mày, trong lòng hơi lên điểm gợn sóng, lại không hỏi nhiều, có thể bị ngài gọi khách nhân, khẳng định không phải người bình thường a. Chờ ngươi đến đế đô, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tô Hạc Sơn thừa nước đục thả câu. Được, vậy chúng ta ngày mai gặp. Tô Bác đáp ứng, cúp điện thoại. Hắn không có lại suy nghĩ cái kia thần bí khách nhân sự tình, đứng dậy hướng phía Lạc Vân thư gian phòng đi đến. Bình Hải thành phố lao thành khu cũ kỹ trong khu cư xá. Trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh lúc sáng lúc tối, còn kèm theo ẩm ướt mùi nấm mốc cùng sinh hoạt rác rưởi tanh hôi khí. Bạch Hạo dịu lấy Mã Kiểu đi vào phòng khách, cẩn thận từng ly từng tí đem Mã Kiểu đỡ đến rơi mất ra trên ghế salon. Mã Kiểu vừa ngồi bước vàng, liền đau đến tê một tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi khô nước, thái dương mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng xuống trôi, vết thương co lại đau, để hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt. Bạch Hạo không có trì hoãn, quay người bước nhanh đi vào buồng trong, một lát sau liền mang theo một cái cũ cái hòm thuốc đi ra. Hắn ngồi xổm ở Mã Kiểu trước mặt, trước đưa tay giúp Mã Kiểu cởi dính vết máu cùng bụi đất quần áo, lại cầm lấy iốt nằm người thay, túi đầu cẩn thận giúp hắn thanh lý vết thương biên giới vết máu cùng mấy thứ bẩn thỉu. Mã Kiểu cắn răng trọi cứng lấy đau, thanh âm đều phát run, nhưng vẫn là khó khăn mở miệng. Ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? Bạch Hạo động tác trên tay không ngừng, ngáy hai sát qua vết thương lúc cố ý thả nhẹ lực đạo. Hắn dương mắt lườm Mã Kiểu một chút, ngữ khí bình tĩnh, ta gọi Bạch Hạo, cứu ngươi không phải mà cứu, bởi vì chúng ta có cùng một cái muốn đối phó người. Mã Kiểu ngẩn người, chịu đựng toàn tâm đau truy vấn, cùng là một người. Ngươi nói chính là Tô Bắc? Không sai, chính là hắn. Bạch Hạo gọn gàng dứt khoát, trên tay đã cầm lên cầm màu phấn, đều điệu rơi tại Mã Kiểu trên vết thương, ta cứu ngươi chính là muốn cùng ngươi liên thủ, cùng một chỗ giết Tô Bắc. Mã Kiểu lại chậm rãi lắc đầu, trên mặt trong nháy mắt phun lên vội vàng, động tác hơi lớn liên lụy đến vết thương, đau đến hắn hít sâu một hơi. Hắn cắn răng nói, giết Tô Bắc sự tình không đội, ta phải đi trước cứu Quyên Nhi. Tên sát thủ kia nói không chừng sẽ đi tìm nàng phiền phức, ta phải xác nhận nàng an toàn hay không. Hắn siết chặt nắm đấm, trong giọng nói tràn đầy hận ý, cái này đáng chết Tô Bắc, có bản lĩnh hướng ta đến, đụng đến ta nữ nhân có gì tài ba. Bạch Hạo nghe vậy, ngừng tay bên trên động tác, thở dài, nhìn xem hắn tràn đầy vội vàng bộ dáng, nhịn không được mở miệng, ngươi thật sự cho rằng tên sát thủ kia là Tô Bắc phái tới? Mã Kiểu đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không phải hắn còn có thể là ai? Là Bánh Hoa. Bạch Hạo nói thẳng. Mã Kiểu triệt để ngộng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Bánh Hoa, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn tại sao muốn giết ta? Bạch Hạo nhìn hắn một cái, đem trong lòng lời nói ra, ngươi đem mẹ hắn đều bắt lại, hắn có thể không hận ngươi đến muốn giết ngươi sao? Chương 216, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Chương 216, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn cái gì? Bành lão phu nhân. Mã Kiểu đầu góc ông một tiếng, vội vàng khoát tay, ta lúc nào cầm xuống nàng? Hắn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, trước đó loại kia mê man, thậm chí không rõ cảm giác lại dâng lên, hiển nhiên là trước đó bên trong tương tư ấn hiệu quả đang từ từ tiêu tán. Bạch Hạo nhìn xem hắn mở mịt luôn cúng dáng vẻ, dứt khoát đem lời nói đến càng đấu, ngươi mỗi ngày treo ở bên miệng cái kia con nhi, chính là Bành Hoa mẫu thân Bành lão phu nhân, việc này ngươi vẫn luôn không biết. Mã Kiểu toàn thân cứng đờ, bắt đầu liều mạng hồi tưởng mấy ngày nay cùng ông quên trung đụng chi tiết. Ông quên trên thân luôn mang theo một cỗ như có như không, không thuộc về nữ nhân trẻ tuổi chìm hủ khí vị, lúc trước hắn còn tưởng rằng là trên người nàng có hôi nách, nguyên lai là lão nhân mùi vị a. Ông quên nói mình không thể sinh con, hắn tưởng rằng ông quên ngã bệnh, bây giờ nghĩ lại là bởi vì qua lâu rồi sinh dục niên kỷ. Còn có từng cọc từng kiện điểm đáng ngờ trong nháy mắt xuyên thành tuyến, Mã Kiểu triệt để thanh tỉnh. Trong đầu của hắn cái kia tuổi trẻ mỹ mạo ông quên khuôn mặt phi tốc và mẹo, cuối cùng biến thành Bành lão phu nhân tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn. Vừa nghĩ tới mình hai ngày này cùng một cái 60 tuổi lao phụ nhân cùng ăn cùng ở, thậm chí còn làm những cái kia cử chỉ thân mật, Mã Kiểu chỉ cảm thấy một cỗ buồn nôn cảm giác từ trong dạ dày bay thẳng đến hầu. Hắn bỗng nhiên che miệng lại, thân thể khống chế không nổi địa phát run. Bạch Hạo nhìn xem hắn đau đến không muốn sống bộ dáng, nhíu nhíu mày, giọng nói mang vẻ điểm không hiểu, ngươi là thật một mực không biết. Ta còn buồn bực đâu, ngươi làm sao lại đối một cái lớn hơn ngươi hơn 30 tuổi nữ nhân như vậy để bụng. Đừng nói nữa, ngươi chớ nói nữa. Mã Kiểu bỗng nhiên gào thét lên tiếng, hai tay gắt gao che lốt hai. Giờ phút này miệng vết thương trên người hắn đau đã không có ý nghĩa, bởi vì trong lòng kịch liệt đau nhức cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Bạch Hạo gặp hắn phản ứng kịch liệt như vậy, cũng không có lại tiếp tục truy vấn, túi đầu chuyên tâm giúp hắn băng bó kỹ vết thương, sau đó đứng dậy ngồi vào trên ghế salon bên cạnh, an tĩnh chờ lấy hắn chậm qua cô này kình. Qua hơn nửa ngày, Mã Kiểu cảm xúc mới thoáng bình phục. Hắn buông xuống bụng mặt tay, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, câm lấy cuống họng mở miệng, "Đúng rồi, ngươi là thế nào biết những chuyện này? Như thế nào lại vừa bận đuổi tại đêm nay cứu ta? Có người sớm cho ta thấu tin tức." Bạch Hạo trả lời gọn gàng mà linh hoạt. "Là ai?" Mã Kiểu truy vấn, trong đôi mắt mang theo mấy phần cảnh giác. "Chu Mặc, hắn trước kia là Tô Bắc cận bệ." Bạch Hạo không có dấu giếm. Mã Kiểu trong nháy mắt cảnh giác lên, thân thể đều hướng nghiêng về phía trước nghiêng, "Hắn là Tô Bắc người, ngươi lại dám tin hắn? Liền không sợ là Tô Bắc thiết cái bẫy?" "Hắn trước kia là, nhưng đã sớm cùng Tô Bắc quyết liệt, hiện tại cùng Tô Bắc cũng là đối thủ một mất một còn. Bạch Hạo ngữ khí chắc chắn, không có nửa điểm do dự. Mã Kiểu vẫn là không yên lòng, lại truy vấn, ngươi biết hắn bao lâu? Hắn người này đến cùng có thể tin được không? Hẳn là lấy ngươi làm thương dụng. Tuyệt đối đáng tin, không có hắn, ta nửa năm trước ngay tại thành phố thành sơn cắm, căn bản không sống tới hiện tại. Bạch Hạo dừng một chút, bắt đầu cùng Mã Kiểu nói về mình cùng Chu Mặc quen biết trải qua, một chút quá tư mật, không tiện truyền ra ngoài chi tiết, đều bị hắn tận lực biến mất. Bạch Hạo cùng Chu Mặc quen biết, là tại nửa năm trước thành phố thành sơn. Lúc ấy hắn đoạn mất lăng tiên căn, có thể cái kia ma ngưng thần nhựa cây uy lực viễn siêu đằng trước, dẫn đến thân thể của hắn ra đại trạng huống. Cùng đường mặt lỗ lúc, là Chu Mặc cho hắn chỉ đường, nói thành tiểu núi thành phố bệnh viện khoa hậu môn kỹ thuật tốt nhất, còn giúp hắn liên hệ bác sĩ. Chu Mặc lúc ấy liền cùng hắn thẳng thắn mình từng là Tô Bắc cận vệ thân phận. Bạch Hạo ngay từ đầu sát thực lòng tràn đầy đề phòng, có thể về sau Chu Mặc liên tiếp cho hắn đưa nhiều lần tinh chuẩn tình báo, liền ngay cả Vân Tấn hết thảy tin tức đều là Chu Mặc thấu mà luôn. Một tới hai đi, Bạch Hạo cũng liền triệt để buông xuống cảnh giác, coi hắn là thành có thể tín nhiệm minh hữu. Nghe xong những thứ này, Mã Kiểu nỗi lòng lo lắng mới tính triệt để xuống, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Hắn nhìn về phía Bạch Hạo, cân nhắc mở miệng, "Vậy ngươi dự định làm sao động thủ giết Tô Bắc?" "Ta phải nhắc nhở ngươi, Tô Bắc bên người đi theo âm cảnh cường giả, liền hai người chúng ta nguyên cảnh, liều mạng chính là đi chịu chết, chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng trí." Bạch Hạo nghe vậy, ánh mắt chìm chìm, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bí ẩn tự tin, dùng trí cũng phải có thực lực là tẩy. "Ta hiện tại tuy là nguyên cảnh, nhưng trong tay của ta có một môn bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới âm cảnh, thậm chí cao hơn." Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Mã Kiểu trên thân, "Ta cố ý tìm ngươi, cũng là bởi vì chỉ có ngươi có thể giúp ta phát động môn bí pháp này." "Bí pháp gì?" Mã Kiểu đội vàng truy vấn, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Bạch Hạo đem hệ thống yêu cầu đổi cái lý do thoái thác, đóng gói thành một môn cần đặc thù điều kiện mới có thể phát động bí thuật, một năm một mười địa nói ra, tận lực để lý do thoái thác nghe hợp tình hợp lý. Nghe xong lời này, Mã Kiểu trong nháy mắt sù lông lên, cảm xúc kích động đống nhiên quát tay, động tác quá lớn trực tiếp xé rách vừa băng bó kia vết thương, đau đến sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhưng vẫn là cắn răng gào hét, "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta chết cũng sẽ không đáp ứng." Bạch Hạo nhìn xem hắn kịch liệt phản ứng, nhíu nhíu mày, giọng nói mang vẻ điểm xem thường, "Ngươi ngay cả bổng quên như thế 60 tuổi lao phụ nhân đều có thể tiếp nhận, ta tuổi tác nhẹ nhàng, da mịn thịt mềm, làm sao lại không được? Chẳng lẽ ta vẫn còn so sánh không lên một cái lao thái mãi? Cái kia có thể giống nhau sao?" Mã Tiểu gấp đến độ thanh âm đều phá âm, ngực kịch liệt chập trùng, "Nàng lại lao cũng là nữ nhân, ngươi là nam a? Nam thế nào?" Bạch Hạo nhíu mày, ngữ khí lẽ thẳng khí hùng, "Đều niên đại gì, ngươi tư tưởng còn như thế cổ hủ?" Hắn dừng một chút, lại hạ thấp ngữ khí, ý đồ thuyết phục Mã Kiểu, "Xuống hồ ta cũng không phải muốn ngươi yêu ta, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu, không cần yêu. Ngươi liền đúng cùng giới việc này thành kiến quá lớn, thật nên đi thành phố thành sơn dạo chơi, chỗ kia trên đường cái khắp nơi có thể thấy được, đã sớm không phải chuyện hi hắn gì." Mã Kiểu co quắp về trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa, hắn thở dài, trong thanh âm tràn đầy kháng cự, "Ta còn là không tiếp thu được, cái này quá bất hợp lý. Có cái gì không hợp thói thường, liền một lần, ngày sau không ai nợ ai, coi như chưa từng xảy ra." Bạch Hạo hạ thấp tư thái, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hướng dẫn, "Xuống hồ ngươi suy nghĩ một chút, ngươi rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này, bị người đổi giết, bị người mưu hại, tất cả đều là Tô Bắc hại, ngươi chẳng lẽ không hận hắn? Phần này hận ý, còn không đáng được ngươi buông xuống điểm ấy thành kiến." Chương 217, Bạch lão sư lại bước phát triển mới tác phẩm. Chương 217, Bạch lão sư lại bước phát triển mới tác phẩm. Mã Kiểu há to miệng, muốn nói cái gì nhưng lại ngăn ở trong cổ họng, chỉ có thể biện xuất một câu, "Ta." Bạch Hạo thấy thế, dứt khoát thêm ít sức mạnh, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, "Ngươi cảm thấy cùng ta làm việc này mất mặt, vậy ngươi và Vương Quyên đâu? Các ngươi tại trên đường cái ấp ấp ôm một cái, anh em thời điểm, liền không có chú ý tới người qua đường ánh mắt khác thường." Hắn nhìn chằm chằm Mã Kiểu con mắt, gàn từng chữ, "Hai ngươi tại trong căn phòng đi thuê những cái kia cử chỉ thân mật, sớm đã bị Tô Bắc người chụp lại. Những cái kia video đều cho Bành Hoa nhìn qua, bằng không thì hắn làm sao lại như thế hận ngươi, làm sao lại không nói hai lời liền phái người giết ngươi? Ngươi bây giờ còn tại hồ mặt mũi, có thể mặt của ngươi sớm đã bị mình mất hết. Đừng nói nữa, ngươi chớ nói nữa." Mã Kiểu triệt để sụp đổ, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, gào thét hô, "Để cho ta hoán một chút. Ngươi cho ta chút thời gian, để cho ta hoán một chút." Bạch Hạo gặp hắn cảm xúc triệt để sụp đổ, liền không có lại tiếp tục buộc hắn, chỉ là đứng dậy vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí bình tĩnh nói, "Ngươi tốt rất muốn nghĩ đi, nghĩ thông suốt lại tìm ta đi trước tắm rửa." Nói xong, liền nhấc chân hướng phía nhỏ hẹp phòng vệ sinh đi đến. Mã Kiểu đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, thanh âm phát run, nhưng vẫn là kiên trì căn dặn, "Ngươi nhất định phải rửa sạch sẽ điểm, tốt nhất nhiều sông mấy lần." Bạch Hạo cũng không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, thanh âm từ phòng vệ sinh phương hướng chuyển tới, "Yên tâm, cũng không phải là lần đầu tiên, cam đoan cho tắm đến sạch sẽ." Theo cùng cụt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng vệ sinh bị nhẹ nhàng đóng lại. Qua mười mấy phút, Bạch Hạo từ trong phòng vệ sinh đi ra. Trên người hắn phủ lấy một kiện rộng rãi áo sơ mi trắng, hạ thân là đầu màu trắng quần đùi, lọn tóc có một chút tạp ướp. Bạch Hạo vừa tắm rửa qua làn da lộ ra sạch sẽ trắng men, mang theo vài phần thiếu niên khí nhẹ nhàng khoan khoái, cả người lộ ra phá lệ sạch sẽ lại có mấy phần ngây ngô thanh xuân cảm giác. Mã Tiểu Dương mắt thoáng nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng lại vô hình luồn lên một tia dị dạng rung động. Hắn bỗng nhiên lung lay đầu, thầm mắng mình điên rồi. Mình rõ ràng chỉ thích nữ nhân, làm sao lại đối một cái nam sinh có ý nghĩ thế này, chuyện này cũng quá bất hợp lý quá kinh khủng. Bạch Hạo không có chú ý tới tinh thần của hắn không yên, đi thẳng tới trước sofa, nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh, thế nào? Nghĩ rõ chưa? Chuẩn bị xong chưa? Mã Kiểu thở thật dài một cái, trên mặt viết đầy nhiệt bệnh. Hắn ngồi phịch ở trên ghế salon không lúc đích, thanh âm khàn khàn lại mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, được rồi, trực tiếp tới đi, vì tìm Tô Bắc báo thủ, ta không thèm đếm xỉa. Bạch Hạo nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nhạt nhõm cười, không cần phải nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ngươi cũng không tính ăn thiệt thòi, nói không chừng ngươi sẽ còn yêu loại cảm giác này. Không có khả năng. Mã Tiểu không chút nghĩ ngợi liền cất cao âm lượng phản bác, giọng nói mang vẻ mười phần kháng cự cùng căm ghét, ta tình nguyện đi chết cũng sẽ không yêu loại cảm giác này. Tốt tốt, không tranh với ngươi cái này. Bạch Hạo khoát tay áo, thu hồi đùa giỡn ngữ khí, tiến lên hai bước, trước làm chính sự đi, đừng chậm trễ thời gian. Mã Tiểu chần chờ một chút, ánh mắt ở phòng khách cùng buồng trong ở giữa đi lòng vòng, thấp giọng hỏi, đi trong phòng sao? Vẫn là ở chỗ này. Ta đều được, nhìn ngươi thuận tiện. Bạch Hạo hai tay cắm ở quần đùi trong túi, tư thái lộ ra phá lệ tùy ý, vậy liền ở chỗ này đi. Mã Kiều nhíu chặt lông mày, ta thực sự lười nhắc động, liền không đổi địa phương. Được, vậy ngươi ngay tại trên ghế salon nằm, hết thể giao cho ta đi. Bạch Hạo đáp ứng, nói xong liền quay người đi hướng bên cửa sổ, đưa tay đem nặng nề màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, sau đó hắn mới chậm rãi đi trở về Mã Kiều bên người. Mà ngoài cửa trong hành lang, Ngụy Yến chính nửa tựa tại trên mặt tường, trong tay màn hình điện thoại di động lóe lên, trong tấm hình rõ ràng chiếu ra trong phòng khách nhất cử nhất động. Phòng này là Chu Mặc giúp Bạch Hạo mướn, bên trong giấu camera, so Bình Hải thành phố nhất ngư long hỗn tạp cỡ khách sạn còn muốn dày đặc. Mỗi một lần Bạch Hạo tìm tới khí vận chi tử, cùng bọn hắn hoàn thành thăng cấp lúc, những hình ảnh này đều sẽ bị hoàn chỉnh vô xuống, lại từ chuyên gia lặng yên không một tiếng động phát đến từng cái trang web bên trên. Bạch Hạo đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn không có ý thức được, mình sớm đã thành vong hồng, không, không đúng, không phải đỏ, mà là. Ngụy Yến nhìn xem màn hình điện thoại di động. Hắn đang chờ hai người sắp hoàn thành một khắc này, liền vọt vào đi giải quyết quay ngược kiểu. Một phút đồng hồ sau, gặp thời cơ không sai biệt lắm, Ngụy Yến quả quyết tắt điện thoại di động màn hình, nhấc chân liền hướng phía cửa phòng hung hăng đã tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng trực tiếp bị đạp biến hình, ứng thanh đập xuống đất. Trên ghế salon Bạch Hạo cùng Mã Kiều đồng thời giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cổng. Mã Kiều bị bất thình lình tiếng vang dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, mà Bạch Hạo lại có vẻ vô cùng có kinh nghiệm, tại Ngụy Yến phá cửa trong nháy mắt, hắn liền mò lên một bên áo khoác đắp lên người, thân hình thoát một cái liền hướng phía cửa sổ phóng đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại còn cứng tại trên ghế salon Mã Kiều. Ngụy Yến không có đuổi theo Bạch Hạo, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có Mã Kiều. Dưới chân hắn phát lực, mấy bước liền vọt tới trước sofa, lòng bàn tay lôi cuốn lấy Lăng Lệ Kình Phong, hướng phía Mã Tiểu ngực hung hăng vỗ tới. Mã Tiểu căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, giơ cánh tay lên đón đỡ một chưởng này. Có thể hắn vốn là bản thân bị trọng thương, vừa rồi cái kia khẽ run dậy càng làm cho thân thể của hắn hư đến cực hạn, chỗ nào gánh vác được âm cảnh cường giả một kích toàn lực. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, Mã Tiểu đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể nhuyễn nhuyễn hướng sau tê liệt ngã xuống, con người cấp tốc tăng dã, rất nhanh liền triệt để không có khí tức. Mà lúc này, Bạch Hạo sớm đã mượn bóng đêm yểm hộ, trốn được vô tung vô ảnh. Nửa đêm, Bình Hải thành phố một chỗ khác cũ kỹ cư dân nhà lầu bên trong. Nam tử trẻ tuổi Lý Khải đi nhà cầu xong, trở lại phòng ngủ về sau, trở tay liền đem cửa khóa trái. Hắn lại đi đến bên cửa sổ, đem màn cửa kéo đến kín không kẽ hở. Lý Khải đem trên bàn rút giấy kéo qua đến, tiện tay ném ở gối đầu một bên, lại móc ra dấu ở dưới gối đầu vô tuyến hay nghe, thuần thục liền lên điện thoại Bluetooth. Sau đó hắn một đầu ngã chồng vó ở trên giường, ấn mở một cái nhỏ chúng trang ép. Vừa mới tiến trang đầu, hắn liền thoáng nhìn hiếu kỳ khu màu đỏ đổi mới nhắc nhở, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Ngón tay hắn nhanh chóng điểm đi vào, miệng bên trong còn nhịn không được hạ giọng thấp giọng hô, "Ta đi, lại là Bạch lão sư, thời gian qua đi nhiều ngày như vậy, hắn cuối cùng lại bước phát triển mới tác phẩm." Lý Khải không kịp chờ đợi ấn mở video, tiện tay kéo qua một tờ giấy, cứ như vậy nằm tựa ở đầu giường, không chớp mắt say sưa ngon lành thưởng thức bắt đầu. Chương 218, trở lại đế đô chương 218, trở lại đế đô sáng sớm. Tô Bác cùng các cô gái tỉnh ngủ về sau, riêng phần mình rửa mặt hoàn tất, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn xong bữa đơn giản điểm tâm. Sau đó bọn hắn đơn giản thu thập một chút, liền cùng nhau ngồi lên máy bay, trực tiếp chạy tới sân bay, leo lên bộ kia chờ đã lâu máy bay tư nhân, hướng phía đế đô phương hướng bay đi. Nữ hài bên trong, Thượng Quan Hạo Nguyệt ra thế bối cảnh coi là đỉnh tiêm, có thể cho dù là nàng, cũng chưa từng ngồi qua trộn như vậy đưa xa hoa máy bay tư nhân. Còn lại mấy nữ hài càng là ngay cả máy bay tư nhân cánh cửa đều không có chạm qua, từng cái trên mặt đều mang không giấu được kích động. Nhất là Lâm Mục Hàm, nàng trước kia liên phi cơ đều không có ngồi qua, còn có vẻ hơi không quen. Máy bay phi hành bình ổn cực kỳ, cũng không lâu lắm, liền vững vàng rơi xuống đế đô tư nhân sân bay. Cửa khoang mở ra, cầu thang mạn chậm rãi rơi xuống. Mấy người thuận cái thang đi xuống dưới, liếc mắt liền thấy bên ngoài chỉnh tề đứng đấy trên trăm tên người mặc thẳng tây trang nam nhân. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Bắc trên thân, hiển nhiên tất cả đều là chuyên tới tiếp ứng hắn. Tô Bắc mang theo các cô gái đi xuống máy bay, trực tiếp ngồi lên một bên chờ cỡ chung xe buýt. Ô tô chậm rãi khởi động, hướng phía sơn trang phương hướng chạy tới. Trước đoàn xe phương, mấy chiếc chấp pháp xe mở đường, trần xe chấp pháp linh có tiết tấu địa lấp loé. Dọc đường ngã tư đường toàn bộ đổi thành đèn đỏ, tất cả ô tô ngừng lại, chỉ có Tô Bắc đội xe có thể chạy, toàn bộ con đường đều lộ ra phá lệ thông suốt. Trong xe, các cô gái lại không tâm tư đi xem phần này mười phần phô trương. Các nàng từng cái ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, khắp khuôn mặt là không che giấu được khẩn trương. Dù sao lần này cần gặp, không chỉ là Long Quốc đỉnh cấp nhân vật, càng là Tô Bắc gia gia Tô Hà Sơn. Đây chính là nghiêm chỉnh gặp gia trưởng, cho dù ai trong lòng đều tránh không được có chút khẩn trương. Thường ngày ngồi xe đi ra ngoài, các cô gái luôn có thể lưu giữ trò chuyện một đường, trong xe hò hét ầm ĩ tràn đầy tiếng cười. Nhưng hôm nay trong xe lại rất an tĩnh, liền hô một tiếng thêm lời thừa thái đều không có. Tô Bắc đưa các nàng bộ dáng thu hết vào mắt. Hắn nhịn không được khép cười một tiếng, chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Làm sao?" Cả đám đều hiểu xỉu, buồn bã hiểu xỉu dáng vẻ, là đi máy bay mệt nhọc. Lạc Vân Thư dương mắt nhìn về phía hắn, thanh âm nhỏ yếu, "Tô Bắc ca ca, chúng ta không phải mệt mỏi, chỉ là có chút khẩn trương." Tô Bắc đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngữ khí thả phá lệ nhẹ nhõm, "Không cần khẩn trương, gia gia của ta tính tốt cực kỳ, đối xử mọi người cũng hiền lành, nói chuyện còn đặc biệt hiền hòa, các ngươi gặp liền biết, thật không cần sợ." Nói thì nói như thế, có thể các cô gái trên mặt thần sắc khẩn trương, nửa điểm đều không có tiêu giảm. Xe một đường ổn chạy, rất nhanh liền đến Huyền Xu cửa sân trang. Đội xe trực tiếp lái vào, cuối cùng dừng ở đại sảnh trước cửa trên đất trống. Tô Bác cùng các cô gái xuống xe, một đoàn người vô ý thức sửa sang lại góc áo cùng tóc, lúc này mới nhấc chân, thuận bậc thang đi vào đại sảnh. Vừa bước vào trong sảnh, Tô Bác liền thấy ngồi tại chủ vị Tô Hà Sơn. Hắn mặc một thân màu trắng đường trang, lưng eo thẳng tắp, không giận tự uy, có thể ánh mắt rơi vào Tô Bác trên thân lúc, trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Tô Bác bước chân không tự giác điệu tăng tốc, nét mặt biểu lộ rõ ràng ý cười, "Ra ra." Tô Hà Sơn nguyên bản đang bưng chén trà từ uống, nghe được thanh âm lập tức để ly xuống, nếp nhăn trên mặt đều đi theo giãn ra. Hắn đứng người lên, hướng phía trước đón mấy bước, thanh âm hồng lượng lại lộ ra cố không giấu được cao hứng sức lực, "Tiểu Bác, ngươi có thể tính tới." Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Bác sau lưng các cô gái trên thân. Tô Hà Sơn nụ cười trên mặt càng đậm, trong ánh mắt tràn đầy dò xét hào hứng, ngữ khí lại thân hòa rất, "Đây đều là bạn gái của ngươi à? Đến, cho ra ra hảo hảo giới thiệu một chút." Tô Bác đi lên trước kéo qua bên người Lạc Vân Thư, đối Tô Hà Sơn trịnh trọng giới thiệu, "Ra ra, vị này là Lạc Vân Thư, là ta tại trong đại học nhận biết." Phụ thân nàng là Đông Sơn một trong tứ đại gia tộc Lạc gia gia chủ. Lạc Vân Thư vội vàng thẳng tắp lưng, có chút túi đầu xuống, thanh âm mềm nu lại nhu thuận, "Gia gia tốt." Tô Hà Sơn cười giò xét nàng hai mắt, ánh mắt ôn hòa cực kỳ, hoàn toàn mất hết nửa phần thượng vị giả giá đỡ, "Vân Thư tốt, dáng dấp thật đáng yêu, nhìn xem liền lấy vui." "Lớn bao nhiêu?" "Trong trường học, không có để tiểu Bắc khi dễ ngươi đi." Lạc Vân Thư ngẩng đầu, khoe miệng nhấp ra một cái thiện cười, đàng hoàng trả lời, "Đã 19 tuổi, Tô Bắc ca ca đợi ta rất tốt." Tô Hà Sơn gật đầu, quay đầu trừng Tô Bắc một chút, ngữ khí lại tràn đầy cương triều, "Tiểu tử này dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ra ra nói, ra ra thay ngươi thu thập hắn." Tô Bác bất đắc dĩ gãi gãi đầu, dẫn tới các cô gái đều vụng trộm mân khởi miệng. Tô Bác lại chuyển hướng bên cạnh Hứa Ước Đồng, tiếp tục giới thiệu, "Vị này là Hứa Ước Đồng, phụ thân nàng là Thành Vân Võ Quán quán chủ. Lần trước ta đến Đế Đô cùng ngài nói xử lý võ thi sự tình, chọn chính là nàng nhà võ quán." Hứa Ước Đồng tiến lên một bước, khẽ bước cằm, động tác lưu loát lại không thất lễ mạo, "Ra ra tốt, Ước Đồng tốt." Tô Hà Sơn cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi, nguyên lai là luyện võ cô nương, nhìn liền tinh thần. "Không sai không sai." Hiện tại chịu chân thật luyện võ nữ hài tử cũng không thấy nhiều. Hứa Ước Đồng mím môi cười cười, không có nói thêm nữa, chỉ là quy củ địa đường đấy. Tô Bác tiếp lấy chỉ hướng bên cạnh Ôn Nhậm Tử, "Vị này là Ôn Nhậm Tử, phụ thân nàng là Đông Sơn một trong tứ đại gia tộc Ôn gia gia chủ, nàng cùng Vân Thư là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt khuê mật." Ôn Nhậm Tử tính tình ngại ngùng, hướng phía trước nhẹ nhàng rời nửa bước, thanh âm ôn hòa, "Gia gia tốt, Nhậm Tử tốt." Tô Hà Sơn nhìn xem hai cái đứng chung một chỗ cô nương, nhịn không được cười lên, ngữ khí thân thiết, "Nguyên lai cùng tiểu Vân Thư là khuê mật à, hai cô nương đều tốt như vậy, tiểu Bác tiểu tử này thật sự là gặp may." Ôn Niệm Từ gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Ra ra quá khen các minh đệ, mọi người trong nhà, nghĩa phụ nhóm, sách mới tận thế văn hôm nay bắt đầu chính thức nghiệm chứng, từ nay về sau không đứt trường, nghiệm chứng thành tích phi thường trọng yếu, hy vọng tất cả mọi người có thể bởi theo càng một chút, có thể truy càng nhất định phải đi truy càng a, bằng không thì rất dễ dàng không nhìn thấy nguyên bản sách mới phong cách. Cùng bản này cùng loại, đều là lấy thoải mái làm chủ, tuyệt đối không bị quất, van cầu mọi người nhiều hơn lời bình, phát thêm bình luận sách, nhiều một chút thúc canh, cảm tạ mọi người." Chương 219 Âu Quốc công chúa. Chương 219, Âu Quốc công chúa. Tô Bắc lại kéo qua đứng ở một bên Tiêu Hữu Dung, "Vị này là Tiêu Hữu Dung, phụ thân nàng là Giang Bắc tứ đại gia tộc Tiêu gia gia chủ, hiện tại nàng còn giúp lấy trong nhà chồng coi Đông Sơn bên kia phân bộ công ty đâu." Tiêu Hữu Dung mặt mày ôn nhu, có chút không mình hành lễ, "Gia gia tốt." Tô Hà Sơn tán thưởng gật đầu, trong giọng nói tràn đầy tán thành, "Hữu Dung tốt, tuổi còn trẻ liền có thể một mình đảm đương một phía, trưởng quản một cái phân bộ công ty, nhưng so sánh Tiểu Bắc tiểu tử này tài giỏi nhiều. Đứa nhỏ này an tâm, về sau nhiều giúp đỡ hắn, đừng để hắn cả ngày không có chính hình." Tiêu Hữu Dung thiện cười một tiếng, ngữ khí khiêm tốn, "Ra ra quá khen, ta còn có rất nhiều muốn học." Tô Bác lại nhìn về phía bên cạnh Thượng quan Hạ Nguyệt, giới thiệu nói, "Vị này là Thượng quan Hạ Nguyệt, phụ thân nàng là Ma Đô tứ đại gia tộc Thượng quan gia gia chủ. Nàng trước kia còn là nữ đoàn minh tinh, fan hâm mộ không ít, bất quá bây giờ đã lui vòng, an tâm bồi tiếp ta." Thượng quan Hạ Nguyệt tự nhiên hào phóng đi tiến lên, vuốt cằm nói, "Ra ra tốt, Hạ Nguyệt tốt." Tô Hà Sơn cười gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức, "Vẫn là nữ đoàn minh tinh à, có thể hát có thể nhảy, bộ dáng cũng tốt, thật là một cái ưu tú cô nương. Vì con ngươi, vì tiểu tử này, từ bỏ sự nghiệp của mình." Thượng quan Hạo Nguyệt khoát tay áo, giọng thanh khẩn, "Ra ra quá khách khí, tâm ta cam tình nguyện." Cuối cùng, Tô Bác chỉ hướng đứng tại gần nhất Lâm Mục Hàm, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, "Ra ra, vị này là Lâm Mục Hàm, nàng là xuyên qua tới, hơn nữa còn là cái âm cảnh cao thủ, thân thủ đặc biệt lợi hại. Lời này vừa ra, Tô Hạc Sơn rõ ràng sửng sốt một chút, lông mày có chút chớp chớp, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Hắn nhìn về phía Lâm Mục Hàm trong ánh mắt chỉ có hiếu kỳ, không có nửa phần bài xích, xuyên qua. Có ý tứ, ta sống như thế lớn số tuổi, vẫn là lần đầu nhìn thấy xuyên qua tới người, thật sự là mở rộng tầm mắt. Hắn dừng một chút, ngữ khí dần dần trở nên ôn hòa, mang theo trưởng bối bao dung, Mục Hàm à, ra ra mặc kệ ngươi từ chỗ nào đến, chỉ cần ngươi có thể cùng Tiểu Bắc hảo hảo, vậy liền so cái gì đều mạnh. Tiểu tử này nếu là dám bạc đãi ngươi, ngươi cứ nói với ta. Lâm Mục Hàm dùng sức chút đầu, ánh mắt kiên định, ngữ khí chăm chú, ra ra yên tâm, Tô Bắc đối với ta rất tốt. Tô Hạc Sơn thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay chào hỏi đám người, ngữ khí thân thiện rất, được rồi, người đều nhận toàn, chúng ta đi trước ăn cơm. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, có lời gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, náo nhiệt một chút. Được. Tô Bắc lên tiếng. Nói, Tô Hạc Sơn liền dẫn một đoàn người, hướng phía một bên xa hoa phòng đi đến, nguyên bản có chút câu nệ bầu không khí, cũng dần dần hòa hoãn mấy phần. Đám người nhập tọa về sau, thức ăn từng đạo đã bưng lên, sắc hương vị đều đủ. Tô Hạc Sơn một bên cho các cô gái gấp thức ăn, một bên chậm rãi hỏi các nàng riêng phần mình tình huống. Các cô gái cũng dần dần trầm tĩnh lại, ngẫu nhiên sẽ còn về hơn mấy câu, trong phòng bầu không khí rốt cục nhiệt lại. Sau khi cơm nước xong, Tô Hạc Sơn để đũa xuống, dương mắt nhìn về phía đứng ở một bên quản gia, thanh âm ôn hòa, "Ngươi mang mấy vị cô nương đi Thanh Yến biệt viện nghỉ ngơi." Thanh Yến biệt viện đã sớm để cho người ta thu thập thỏa đáng, chuyên môn cho Tô Bắc cùng bạn gái của hắn nhóm chuẩn bị. Quản gia ứng thanh tiến lên, đối các cô gái có chút không lời, tư thái cung kính, "Các vị tiểu thư, xin mời đi theo ta." Các cô gái nhao nhao đứng lên nói tạ, một đoàn người bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, không có giống như lúc đến như vậy câu nệ. Trên bàn cơm trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại Tô Hạc Sơn cùng Tô Bắc ông cháu hai người. Tô Bắc cầm lấy trên bàn ấm trà, cho Gia Gia cái chén thêm đầy ấm áp nước trà, lúc này mới sát bên cạnh bàn ngồi xuống, mở miệng hỏi, "Gia Gia, ngày trước đó nói để cho ta tới gặp khách nhân, đến cùng là ai a?" Tô Hạc Sơn nâng chung trà lên nhấp một miếng, hắn để ly xuống, đáy mắt lướt qua một tia hoài niệm, là một cái cố nhân tôn nữ, gọi Mỹ Lị Cả. "Mỹ Lị Cả?" Tô Bắc ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc, cái tên này cũng không giống như là Long Quốc danh tự a. Tô Hạc Sơn chậm rãi gật đầu, thanh âm thả nhẹ nhàng, "Đúng, nàng không phải Long Quốc người. Gia Gia của nàng là trước Âu Quốc quốc vương Mại Các, cũng là lao bằng hữu của ta. Mại Các 3 tháng trước đi, hiện tại Âu Quốc quốc vương là con của hắn, tính tình so với hắn cha trầm một chút. Các minh đệ, cái này Âu Quốc đơn thuần hư cấu, không có đem đối ứng quốc gia, đừng đi suy đoán." Tô Bắc trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, cho nên cái này Mỹ Lị Cả là Âu Quốc người của hoàng thất. "Không sai." Tô Hạc Sơn đặt chén trà xuống, ngữ khí chắc chắn, "Nàng là Âu Quốc công chúa." Tô Bắc trừng mắt nhìn, truy vấn, "Vậy nàng là chuyên môn đến đế đô bái phòng ngài?" Tô Hạc Sơn khoát tay áo, "Bái phòng ta chỉ là tiện đường, Mỹ Lị Cả đứa nhỏ này từ nhỏ liền si mê Long Quốc văn hóa. Mại Các khi còn tại thế đề cập với ta đến mấy lần, muốn cho nàng đến Long Quốc lên đại học, thể nghiệm chúng ta bên này sinh hoạt, nắm ta hỗ trợ an bài." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hiện tại Mỹ Lị Cả vừa vặn trưởng thành, cũng đến lên đại học niên kỷ, ta liền để nàng đến đây." Tô Bắc nghe vậy, hơi kinh ngạc, một cái Âu Quốc công chúa đến Long Quốc lấy người bình thường về mặt thân phận đại học. Tô Hạc Sơn dương mắt nhìn về phía hắn, lông mày phong trao lên, "Thế nào, có vấn đề?" "Vấn đề ngược lại là không có." Tô Bắc một mặt khó hiểu, "Có thể chuyện này có quan hệ gì với ta a?" Chương 220, cố nhân về sau. Chương 220, cố nhân về sau đương nhiên là có quan hệ. Tô Hạc Sơn ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm túc, "Mỹ Lị Cả đến đi học, phải ẩn giấu hoàng thất thân phận, không thể lộ ra. Ta sợ nàng một cái ngoại quốc cô nương, ở trường học thụ khi dễ, hoặc là gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, liền đem nàng an bài đến ngươi đọc Giang Bắc đại học. Như vậy, ngươi trong trường học cũng tốt nhiều cái chiếu ứng." Tô Bắc mở to hai mắt nhìn, âm điệu đều cao mấy phần, "Ta chiếu cố nàng." Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, "Chúng ta đã lâu lắm không có đi trường học trình diện, hiện tại đột nhiên đến cái công chúa muốn ta chiếu cố, cái này không phải liền là buộc mình trở về đi học nha." Tô Hạc Sơn chậm rãi mở miệng, "Ta cùng Mạch Tắc cũng coi như quá mệnh giao tình. Mỹ Lị Cả là cố nhân về sau, cùng ngươi lại là cùng thế hệ, tuổi tác cũng tương tự, ngươi nhiều trông nom lấy điểm, là hẳn là." Nói, hắn bỗng nhiên hạ giọng, thân thể hướng phía trước đục đụng, đáy mắt hiện lên một tia danh manh ý cười, "Mà lại Ra Ra nói cho ngươi câu lời nói thật. Gạo này là cả dáng dấp là thật xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, tư thái cũng tốt, tại Âu Quốc bên kia, thế nhưng là được xưng đẹp nhất công chúa, Ra Ra đây không phải cho ngươi sáng tạo một cơ hội nha." Tô Bắc con mắt trong nháy mắt bày ra, hướng phía trước thăm dò thân thể, ngựa khí mang theo vài phần bội vàng, "Thật đẹp đặc biệt. Cái kia còn là giả." Tô Hạc Sơn một mặt chắc chắn, "Đêm nay ngươi gặp mặt, liền biết Ra Ra có hay không lừa ngươi." Tô Bắc khỏe miệng nhịn không được dương lên, ngoài miệng lại chứng chặt đàng hoàng, "Vậy được, ta liền chiếu cố một chút nàng. Ta cũng không phải hướng về phía dung mạo của nàng đẹp mắt ta, thuần túy là xem ở Ra Ra cùng nàng Ra Ra giao tình bên trên, nên giúp một tay không thể chối từ." Tô Hạc Sơn nhìn xem hắn bộ kia khẩu thị tâm phi dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng, khoát tay áo, "Cái này đúng nha. Được rồi, không có chuyện khác, ngươi liền trở về theo ngươi các bạn gái đi, ta cũng nên nghỉ trưa lên nghiên kỷ, chịu không được." Tô Bắc lập tức đứng người lên, vây quanh Tô Hạc Sơn bên người, đưa tay liền muốn dịu hắn, "Được, Ra Ra, ta đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi." "Không cần không cần." Tô Hạc Sơn đẩy hắn ra tay, chỉ ngoài cửa chờ lấy người hầu, "Ta chỗ này có người hầu hạ, ngươi nhanh đi về đi, đừng để các cô nương sốt ruột chờ." Có thể Tô Bắc vẫn là ngoan cường đỡ lấy hắn cánh tay, ngữ khí kiên định, "Ra Ra, vẫn là ta đỡ ngài trở về, ổn định chút, ngài cái này đi đứng, đi nhanh dễ dàng vấp." Tô Hạc Sơn không lay chuyển được hắn, chỉ có thể tùy theo hắn đỡ lấy, chậm rãi hướng phòng trong đi đến, miệng bên trong còn lẩm bẩm, người đứa nhỏ này chính là cưỡng. Cũng không lâu lắm, Tô Bác liền trở về Thanh Yến biệt viện. Hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, các cô gái chính ngồi vây quanh trong phòng khách nói chuyện. Tô Bác đi qua, trực tiếp liền đem sự tình vừa rồi nói cho các nàng, dù sao cũng không có gì có thể giấu giếm. Các cô gái nghe xong, trên mặt đều lộ ra mới lạ thần sắc, hiển nhiên đều đối cái này ngoại quốc công chúa sự tình cảm thấy rất hứng thú. Lạc Vân Thư con mắt lóe sáng tinh tinh, thân thể hướng phía trước đụng đụng, ngựa khí mang theo vài phần hưng phấn, "Tô Bác ca ca, vậy chúng ta là phải có một cái ngoại quốc tỷ muội sao?" Tô Bác đưa tay gõ gõ trán của nàng, bất đắc dĩ nói, "Vân Thư, đừng nói lung tung. Người ta thế nhưng là nghiêm chỉnh Âu quốc công chúa, thân phận không giống, mà lại ta cùng nàng ngay cả mặt đều chưa thấy qua đâu." Một bên Ôn Niệm Từ đang túi đầu soát điện thoại di động, nghe vậy nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên, "Kỳ quái, ta tại trên mạng lục soát nửa ngày, thế mà tìm không thấy vị này mỹ lệ cả công chúa ảnh chụp. Cái này có cái gì kỳ quái đâu?" Tô Bác đứng bay, ngữ khí bình thản, "Nàng là Âu quốc hoàng thất hoạch tâm thành viên, mà lại Âu quốc hoàng thất trong tay là có thực quyền, vì bảo hộ an toàn của nàng, phòng ngừa phiền toái không cần thiết, trên mạng đương nhiên sẽ không có hình của nàng lưu truyền tới. Kỳ thật không riêng gì nàng, các ngươi bây giờ tại trên mạng lục soát ta, cũng không lục ra được bất kỳ tin tức gì." Tiêu Hữu Dung nghe vậy, tràn đầy cảm xúc gật đầu, tiếp lời gốc dạng, "Như thế, lúc trước ta còn chuyên môn tra ngươi, kết quả cái gì đều không có tra được." Tô Bác nghe vậy, nhịn không được khẽ cười một tiếng, nếu mày nhìn về phía nàng, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, "Ồ, còn dám tra ta? Cuối cùng bị ta tra xét đi." Các cô gái nghe xong lời này, cũng nhịn không được cười ra tiếng, trong phòng lập tức tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ. Chỉ có Lâm Mục Hàm không có quá nghe hiểu giữa bọn hắn trò đùa, nhưng nàng gặp những người khác cười đến vui vẻ, cũng đi theo cong lên khóe miệng, lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tô Bác hỏi, "Chuyện gì?" Một cái thanh âm cung kính từ ngoài cửa vang lên, "Thiếu gia, Thẩm thiếu tới." Tô Bác ngẩng đầu, cất giọng hỏi, "Người ở đâu đây?" "Trong sân chờ lấy đâu, không dám vào tới quấy rầy." Người ngoài cửa đáp. Tô Bác đứng người lên, lên tiếng, "Được, ta đã biết." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía các cô gái, vừa cười vừa nói, "Ta bạn thân tới, gọi Thẩm Xuyên, đi, ta mang các ngươi quen biết một chút." Các cô gái nghe vậy, cũng nhao nhao đứng dậy, đi theo Tô Bác cùng một chỗ đi ra ngoài. Chương 221, bị lỷ cả chương 221, bị lỷ cả mới vừa đi tới cửa viện, Tô Bác liền thấy Thẩm Xuyên chính thẳng địa đứng ở nơi đó, quy quy củ củ. Tô Bác cười đi lên trước, "Thẩm Xuyên, ngươi đã đến." Thẩm Xuyên vừa nhìn thấy Tô Bác, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thân thiết, liền vội vàng tiến lên hai bước, "Tô ca." Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua Tô Bác sau lưng các cô gái, đầu tiên là sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. "Những này là?" Thẩm Xuyên hỏi dò. Tô Bác kéo qua bên người Lạc Vân Thư bà bay, cười đến một mặt đắc ý, "Những thứ này à, đều là ngươi tẩu tử nhóm." Thẩm Xuyên nghe vậy, lập tức thu hồi trên mặt kinh ngạc, uy củ mà đối với các cô gái bái, lưng không đến vừa đúng, thanh âm cung kính, "Tẩu tử nhóm tốt." Các cô gái đều bị hắn bộ này chứng chặt đàng hoàng dáng vẻ cho cười, nhao nhao cười gật đầu đáp lễ. Tô Bác quay đầu nhìn về phía các cô gái, giới thiệu nói, "Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Thẩm Xuyên Thẩm đại thiếu gia, đế đô tứ thiếu một trong, đế đô lớn nhất hội sở Bạch Kim Ngự sẽ chính là nhà hắn mở." Các cô gái nghe vậy, cũng đều khách khí mở miệng hỏi tốt, "Thẩm thiếu gia tốt." "Đừng đừng đừng, gọi ta Thẩm thiếu gia coi như khách khí." Thẩm Xuyên vội vàng khoát tay, một mặt thành khẩn, "Các vị tẩu tử trực tiếp gọi ta A Xuyên là được, ta chính là Tô ca một tiểu đệ." Tô Bác cười gật gật đầu, lại kéo qua Lạc Vân Thư, đối Thẩm Xuyên giới thiệu, "Thẩm Xuyên, ta cho ngươi lần lượt giới thiệu một chút chị dâu của ngươi nhóm, vị này là Lạc Vân Thư." Thẩm Xuyên lập tức gật đầu vân an, ngữ khí mang theo vài phần chân thành, "Lạc tẩu con tốt." Lạc Vân Thư bị hắn một tiếng tẩu tử làm cho có chút xấu hổ, gương mặt có chút phím hồng, khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Tô Bác lại theo thứ tự đem Hứa Ước Đồng, Ôn Nhật Tử, Tiêu Hữu Dung, Thượng Quan Hạo Nguyệt cùng Lâm Mộc Hàm giới thiệu cho Thẩm Xuyên, mỗi giới thiệu một cái, đều đơn giản để một câu thân phận của đối phương. Thẩm Xuyên cũng rất biết giải quyết, một cái không rơi xuống đất kêu một tiếng tẩu tử tốt thái độ cung kính lại không mất phân tức, trong đôi mắt mang theo vừa đúng tôn trọng. Đơn giản quen biết một phen về sau, Thẩm Xuyên nhìn về phía Tô Bác, ngữ khí nhiệt tình, "Tô ca, ngươi cùng tẩu tử nhóm nếu là không có chuyện, không bằng đi ta bên kia hội sở chơi một lát. Ban đêm ta cho các ngươi tiếp đón tiếp." Tô Bác vô vô bờ vai của hắn, cười tự tuyệt, "Thẩm ý ta nhận, nhưng là đêm nay thì không đi được, ta ban đêm có chút việc muốn làm." Thẩm Xuyên nghe vậy, cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, hiểu rõ nói, "Được, Tô ca, ngươi nếu là lúc nào muốn đi, tùy thời liền có thể đi, ta mấy ngày nay đều tại Bạch Kim Ngự sẽ đợi, gọi lên liền đến." "Được." Tô Bác lên tiếng, lại dặn dò, "Không cần chuyên môn chờ ta, ngươi nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì, đừng chậm trễ chính sự chờ ta muốn đi, sớm điện thoại cho ngươi." Thẩm Xuyên nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, "Đúng vậy, Tô ca, vậy ta liền đi trước, tẩu tử nhóm gặp lại." Các cô gái nhao nhao cười phất tay, Tô Bác cũng đối với hắn khoát tay áo, nhìn xem hắn quay người bước nhanh rời đi. Ban đêm, Tô Bác đẩy cửa đi vào đại sảnh, ánh mắt quét qua, rơi thẳng vào chủ vị ngồi ngay ngắn Tô Hạc Sơn trên thân, bước chân không ngừng, "Ra ra, cái kia mỹ lì cả còn chưa tới sao?" Tô Hạc Sơn đưa tay bên cạnh chén trà nhẹ nhàng đặt tại trên bàn trà, dương mắt nhìn về phía hắn, thanh âm bình ổn, "Đừng nóng nội, đã phái người nhận được, còn có 2 phút đồng hồ liền đến, ngồi trước đi." Tô Bác gật gật đầu, không có lại nhiều lời nói, kéo ra một bên cái ghế ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cổng. 2 phút đồng hồ vừa tới, ngoài cửa liền truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ, "Tô gia gia." Chương 222, người ngồi sao gì tỏa? Chương 222, Ngươi ngồi sao gì tòa? Tô Bác Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một người nữ sinh bước nhanh đi vào đại sảnh, chính là Mị Lị Cạ. Nàng lưng thẳng tắp, vai tuyến trôi chảy lại giãn ra, tự mang lấy một cỗ hoàng thất nuôi ra tự phụ ý vị. Làn da là lạnh điều trắng men, tinh tế tỉ mỉ phải xem không đến một tia tì vết. Một đầu màu vàng nhạt tóc dài choàng tại trên vai, thanh thuần lại ưu nhã, mấy sợi toái phát rũ xuống gương mặt một bên, tân trang ra tấm kia gần như xây mô hình mặt cực hạn hình dáng. Thâm thúy hốc mắt khảm một đôi con mắt màu xanh lam, đôi mắt có chút thượng tiêu, lộ ra cực hạn trong nhã. Cao thẳng thẳng tắp mũi chống lên cả khuôn mặt lập thể cảm giác, cái môi là thiên nhiên màu hồng nhạt, nét lúc mang theo vài phần xa cách đoan trang. Lại nhìn thân hình, là vừa đúng sung mãn, vòng eo tinh tế, phần hông đường cong mượt mà, hai chân thẳng tắp thon dài. Liếc nhìn lại, chính là tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ hầu quốc hoàng thất mỹ nhân. Tô Bác lúc trước nghe qua ra ra đối Mị Lị Cạ giới thiệu, trong đầu đã sớm phát họa ra một cái mơ hồ hình tượng. Hắn nghĩ tới Mị Lị Cạ sẽ có bao nhiêu xinh đẹp, sẽ có bao nhiêu trang nhã, nhưng người thật đứng tại trước mắt, vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tô Bác không có đi ra nước, ở trong nước thấy qua người ngoại quốc không nhiều, hắn vẫn cảm thấy mình liền thích Long Quốc nữ nhân tướng mạo. Có thể thấy Mị Lị Cạ mới phát hiện, ngoại quốc mị lực của nữ nhân không kém một chút nào. Tô Hạ Sơn đứng người lên, trên mặt lộ ra rõ ràng ý cười, tiến lên đi hai bước, "Tiểu Mễ, một đường vất vả, nhanh ngồi." Mị Lị Cạ khẽ bước cằm, khoe miệng cong lên một vòng vừa và cười, thanh âm ôn hòa, "Tô gia gia, không khổ cực, ngài gần đây thân thể thế nào?" "Không có vấn đề, một điểm ma bệnh đều không có, ta còn mỗi ngày thức đêm nhìn màn kịch đâu." Tô Hạc Sơn ngữ khí cởi mở. Mị Lị Cạ nụ cười trên mặt sâu chút, có chút nghiêng thân căng dặn, "Vậy ngài cũng muốn chú ý thân thể à, thức đêm hao tổn tinh thần, cũng không thể tùy theo tính tình tới." Nàng Long Quốc ngữ nói đến phi thường lưu loát rõ ràng, căn chữ tiêu chuẩn, giống như là tại Long Quốc lớn lên, không có chút nào lịch. Tô Bác thấy thế cũng đi theo thần, hai tay xuôi ở bên người. Có thể Tô Hạc Sơn cùng Mị Lị Cạ trò chuyện thân thiện, hắn căn bản không chen lời vào. Mị Lị Cạ vừa tiến đến, ánh mắt liền một mực khóa tại Tô Hạc Sơn trên thân, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Bác một chút, giống như là không có chú ý tới trong đại sảnh còn có người thứ hai. Tô Bác nhìn trước mắt một màn này, trong lòng không hiểu sinh ra điểm cắt xoay, cảm giác Tô Hạc Sơn cùng Mị Lị Cạ mới là thật hai ông cháu, mình trái ngược với cái ngoại nhân. Cũng không lâu lắm, Tô Hạc Sơn cuối cùng nhớ ra Tô Bác, nghiêng đầu đối Mị Lị Cạ mở miệng, "Tiểu Mễ, ta giới thiệu cho người cá nhân." Mị Lị Cạ thuận Tô Hạc Sơn ngón tay phương hướng nhìn lại, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào một bên Tô Bắc trên thân, trong đôi mắt mang theo mấy phần lễ phép dò xét, khẽ bước cầm ra hiệu. "Vị này là cháu của ta Tô Bắc, cùng ngươi cùng thế hệ, lớn hơn ngươi 2 tuổi, ngươi gọi hắn ca là được." Tô Hạc Sơn vô vô Tô Bắc bà bay. Mị Lị Cạ đối Tô Bắc lộ ra một cái nhạt nhẽo cười, chủ động đưa tay, "Tô ca tốt." Tô Bắc đưa tay nắm chặt tay của nàng, ngựa khí hiền hòa, "Ngươi tốt, ta cũng bảo ngươi tiểu mễ, ngươi không ngại à?" Mị Lị Cạ lắc đầu, mặt mày giãn ra, "Không ngại." "Được, vậy chúng ta đi trước ăn cơm, một bên ăn một bên trò chuyện." Tô Hạc Sơn khoát tay, dẫn đầu cất bước, dẫn hai người hướng phía một bên phòng đi đến. Trong phòng, đồ ăn đã bày tràn đầy. Tô Hạc Sơn đột nhiên mở miệng hỏi, "Tiểu Mễ, ngươi là ngôi sao gì tỏa?" Chương 223, đẩy sách chương 223, đẩy sách nghe nói như thế, Tô Bác đôi đũa trong tay đột nhiên một trận, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Gia Gia. Hắn thực sự không nghĩ tới, Gia Gia tuổi đã cao, thế mà lại còn quan tâm loại người tuổi trẻ này chủ đề. Tại hắn trong ấn tượng, Tô Hạc Sơn một mực là cái không hiểu thời thượng người già, bình thường liền thích xem điểm kinh kịch, dự kịch cái này hí khúc, ngay cả clip ngắn đều không thế nào soát. Tô Bác trong lòng âm thầm suy đoán, đoán chừng là trước đó mình đưa chi tiêu nhân sâm có tác dụng, không chỉ có để ra da thể cốt càng cường tráng hơn, dưỡng thành thức đêm thói quen, còn để hắn học xong đổi mất thời thượng. Mỹ Lị Cạ nghe được vấn đề này, trên mặt biểu lộ không có gì chập trùng, vẫn như cũ treo vừa vặn mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, "Ra ra, ta là Tròm Thủy Bình." "Nguyên lai là Tròm Thủy Bình a." Tô Hạc Sơn mắt sáng rực lên, chỉ vào Tô Bác, đưa khí mang theo vài phần mẹ cứng, "Vừa vặn tiểu Bác là Tròm Thiên Bình." "Tròm Thủy Bình cùng Tròm Thiên Bình đều là gió tượng trọng sao? Các ngươi tư duy cùng nhiều lần, câu thông không có chướng ngại, ở chung bắt đầu dễ chịu không bên trong hao tổn, đây là tuyệt phối a." Tô Bác nghe lời này, khoe miệng kéo ra một vòng cười khổ, để bước xuống nhìn về phía Gia Gia, "Gia Gia, ngươi đây đều là từ chỗ nào nghe nói a?" "Ta đây là trên điện thoại di động soát đến, cái này gọi Tròm Sao Luận, hiện tại người trẻ tuổi đều tin cái này, chuẩn cực kỳ." Tô Hạc Sơn nói đến lẽ thẳng khí hùng, lại nhìn về phía hai người, ngữ khí chăm chú, "Mà lại hai người các ngươi đều là người trẻ tuổi, tương lai còn muốn cùng một chỗ đi học, bình thường muốn bao nhiêu giao lưu?" Mỹ Lị Cạ cười nhạt một tiếng, gật đầu đáp ứng, "Được rồi, Gia Gia." Tô Bác nhìn xem Mỹ Lị Cạ bộ này tính tình tốt bộ dáng, trong lòng không nhịn được, ô, vị này Âu Quốc công chúa thế mà một chút cũng không có sinh khí, nói không chừng là bị mình tướng mạo hấp dẫn, bằng không thì tuyệt đối sẽ không thống khoái như vậy địa đồng ý Gia Gia những thứ này không có chút nào căn cứ. "Đừng chỉ cố lấy nói chuyện phiếm, nhanh ăn nhiều thức ăn một chút, nhìn xem những thứ này có hợp hay không người khẩu vị." Tô Hạc Sơn giữa lông mày tràn đầy nhiệt tình. Mỹ Lị Cạ kẹp lên đồ ăn nếm thử một miếng, cười gật đầu, "Ăn thật ngon, so với chúng ta nơi đó đồ ăn ăn ngon nhiều." "Ăn ngon là được." Tô Hạc Sơn cười đến càng vui vẻ hơn, câu chuyện nhất chuyển lại hỏi, "Đúng rồi, Tiểu Mễ, ngươi bình thường ưa thích làm cái gì?" Tô Bác ở trong lòng liếc mắt, Gia Gia thế này sao lại là để cho người ta ăn cơm thật ngon, rõ ràng là cha hộ khẩu, một vấn đề tiếp lấy một vấn đề, liền không ngừng qua. Mỹ Lị Cạ không nghĩ nhiều, để đũa xuống, thành thật trả lời, "Ta bình thường thích xem sách, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ luyện một chút thuật cưỡi ngựa." "Vậy thì thật là tốt." Tô Hạc Sơn lập tức chỉ vào một bên Tô Bác, ngựa khí chắc chắn, "Nhà ta Tiểu Bác cũng thích xem sách, các ngươi có giống nhau hứng thú, đây là chuyện tốt ta." Tô Bác sững sờ, Đôi đũa trong tay kèm chút rơi tại trên bàn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ta thích đọc sách, ta làm sao không biết? Tô Hạ Sơn không có chú ý tới Tô Bắc dị dạng, tiếp lấy truy vấn Mỹ Lì Cả, đúng rồi, ngươi thích xem dạng gì sách à? Ta thích nhìn một chút kinh điển có tên. Mỹ Lì Cả thành thật trả lời, nói xong, quay đầu nhìn về phía Tô Bắc, trong đôi mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ, Tô ca, ngươi đây? Tô Bắc lấy lại tinh thần, hắn ngay nói thật, ta thích nhìn tiểu thuyết mạng, ta cho ngươi đề cử một bản đi, liền yêu phản phái thái tử ra quyển sách kia thật không tệ. Mỹ Lì Cả gật gật đầu, chăm chú nhớ kỹ, được rồi, Tô ca, ta có thời gian sẽ tìm tới xem một chút. Tô Hạ Sơn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tô Bắc, tiểu Bắc, ngươi nói quyển sách kia làm sao nghe được danh tự không quá đứng đắn đâu? Ra ra, ngươi đừng nhìn nó danh tự, nội dung xác thực đẹp mắt. Tô Bắc đội vàng giải thích, vừa cười bồi thêm một câu, ngươi bây giờ không phải cũng thường xuyên thức đêm nha, có rảnh cũng có thể đi xem một chút, giải buồn. Được, đêm nay ta liền nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì sách? Tô Hạ Sơn không có nói thêm nữa, quay đầu lại đối Mỹ Lì Cả, hỏi tới những vấn đề khác. Chương 224, ra mắt chương 224, ra mắt mặc kệ Tô Hạ Sơn hỏi cái gì, cũng mặc kệ Mỹ Lì Cả trả lời thế nào. Tô Hạ Sơn luôn có thể quấn cái vòng tròn, đem thoại để kéo tới Tô Bắc trên thân, ngạnh sinh sinh đem hai người lẫn vào cùng một chỗ. Bữa cơm này ăn đến, Tô Bắc ngồi toàn thân không được tự nhiên, chỉ cảm thấy đây là hắn tại cùng Mỹ Lì Cả ra mắt. Sau khi ăn cơm xong, Tô Hạ Sơn buông xuống khăn ăn, dùng khăn giấy lau đi khóe miệng, giữ mắt nhìn về phía Tô Bắc, "Tiểu Bắc, ngươi đưa tiểu mẹ đi khách phòng nghỉ ngơi đi." Tô Bắc ứng thanh gật đầu, đứng người lên đối Mỹ Lì Cả làm cái mời thủ thế, thanh âm ôn hòa, "Tiểu mẹ, bên này đi." Hai người sóng vai đi tại phủ lên đất dày thảm hành lang bên trong, tiếng bước chân bị hàng rễ hút cạn sạch sành sanh. Giữa hành lang chỉ lóe lên mấy ngọn vàng ấm đèn áp tường, tia sáng nhu hòa cực kỳ. Tô Bắc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trầm dần ngữ tốc mở miệng, "Tiểu Mễ, gia gia của ta người này đã lớn tuổi rồi, liền yêu quan tâm vãn bối sự tình, có đôi khi liền thích kể một ít nói đùa, ngươi đừng quá để ý a." Mỹ Lì Cả nghiêng đầu nhìn hắn, mặt mày giãn ra, khóe miệng ngậm lấy một vòng nhạt nhẽo cười ôn hòa ý, thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu, "Tô ca, không có chuyện gì, ta không ngại. Gia gia rất thân thiết, ta có thể hiểu được tâm ý của hắn." Hai người vừa đi vừa nói, không đầy một lát đã đến Mỹ Lì Cả khách phòng trước cửa. Tô Bắc dừng bước lại, đối nàng cười cười, ngựa khí mang theo vài phần chiếu cố, "Được, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai ta mang ngươi tại Đế Đô hảo hảo chơi một ngày, hậu thiên chúng ta liền muốn đi Giang Bắc Đại học trình diện." Mỹ Lì Cả con mắt, nhẹ nhàng ứng hai tiếng, "Ừm ân, phiền phức Tô ca. Ngủ ngon." Tô Bác nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói, "Ngủ ngon." Mỹ Lì Cả cũng trở về một câu, thanh âm mềm hồ hồ. Nói xong, nàng chuyển động chốt cửa đẩy cửa phòng ra, nghiêng người đi vào, lại nhẹ nhàng đem cửa từ bên trong đóng lại. Tô Bác quay người hướng phía sát vách viện tử của mình đi đến. Vừa mới bước vào viện tử, mấy thân ảnh lập tức xuống tới. Lạc Vân Thư, Ô Niệm Từ các nàng đã sớm đợi ở trong viện, cả đám đều tiến đến Tô Bắc bên người, trong mắt tràn đầy không giấu được hiếu kỳ, duỗi cổ chờ lấy hắn mở miệng. Lạc Vân Thư chen ở phía trước nhất, ngựa tốc cực nhanh truy vấn, trong mắt tràn đầy bắt quái, "Tô Bắc ca ca, cái này công chúa tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp sao? Dáng người thế nào? Dáng dấp cao sao? Làn da bạch sao? Ngực lớn sao?" Ô Niệm Từ đứng ở bên cạnh, bất đắc dĩ đưa tay đẩy Lạc Vân Thư cánh tay, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Vân Thư, vấn đề đều đi trễ." Tiêu Hữu Dung ôm cánh tay đứng ở một bên, nhếch miệng lên một vòng danh mánh cười, đi theo tham gia náo nhiệt, trong đôi mắt mang theo mấy phần không chịu thua sức lực, không có chuyện, cũng không tính quá lệ, ta cũng muốn hỏi hỏi, cùng ta so, ai càng lớn. Tô Bác nhìn xem đem mình bao bọc vây quanh các cô gái, lắc đầu bất đắc dĩ, khỏe miệng kéo ra một vòng dở khóc dở cười cười, "Đi đi đi, đi trong phòng nói, đừng ở chỗ này nói." Nói, hắn dẫn đầu cất bước hướng phía phòng khách đi, các cô gái lập tức kỳ kỳ cha cha đi theo, tiếng bước chân trong sân vang lên liên miên. Trong phòng khách, Tô Bác ngồi ở trên ghế salon, thuận tay cầm lên trên bàn chén nước uống một hớp thấm giọng, tổ chức một chút ngôn ngữ, đem Mỹ Lì Cả bên ngoài, khí chất cùng tính cách đều khách quan miêu tả một lần. Các cô gái nghe xong, trên mặt đều lộ ra nhận đồng thần sắc, nhưng trong ánh mắt lại không hẹn mà cùng sinh sôi ra một chút cảm giác nguy cơ. Mỹ Lì Cả dung mạo xinh đẹp, làn da rất trắng, dáng người có lồi có lõm, bộ ngực đầy đặn, khí chất càng là mang theo hoàng thất nuôi ra tự phụ trang nhã, còn có thể nói một ngụm lưu loát Long Quốc lời nói, cơ hội hoàn mỹ đến tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm. Nếu quả thật muốn nói khuyết điểm, đại khái chính là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến có chút không chân thực. Chương 225, Long Quốc Thái tử sợ cái gì? Chương 225, Long Quốc Thái tử sợ cái gì? Tô Bắc nhìn xem các cô gái trên mặt điểm này vi diệu thân sắc, trong lòng nhưng vì an ủi trong lòng các nàng điểm này thiện thiện cảm giác nguy cơ, đêm nay hắn lại muốn khiêu chiến cực hạn của mình, cũng coi là khiêu chiến hệ thống này ban thưởng hoàng cổ thận thể mức cực hạn. Sáng ngày hôm sau, Tô Bắc rửa mặt hoàn tất, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục bình thường, mang theo các cô gái cùng đi Mỹ Lệ Cả khách phòng. Dù sao hắn có nhiều như vậy bạn gái sự tình, sớm tối đều không đạt được, chẳng bằng thoải mái để Mỹ Lì Cả cùng các cô gái trước làm quen một chút. Mỹ Lì Cả mở cửa, nhìn thấy Tô Bắc đứng phía sau một đám nữ hài, rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức rất nhanh khôi phục chấn định. Nàng hiển nhiên không ngờ tới Tô Bắc sẽ như thế thẳng thắn, không chút nào giấu giếm tình huống của mình, trong lòng đối với hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Kỳ thật loại này hảo cảm cũng là xây dựng ở Tô Bắc nhan trị trên cơ sở. Dù sao thế giới này chính là như thế, người với người ấn tượng đầu tiên thường thường đều là xây dựng ở nhan trị phía trên. Dáng dấp đẹp trai, dung mạo xinh đẹp người, trời sinh thì càng nổi tiếng. Dù sao ai nhìn thấy đẹp mắt người, không muốn nhìn nhiều vài lần đâu. Các cô gái cùng Mỹ Lì Cả đơn giản tự giới thiệu mình một phen, Lạc Vân Thư tính tình hoạt bát, chủ động tìm chủ đề trò chuyện, Ôn Niệm Từ thì là lặng yên đứng ở một bên, ngẫu nhiên dựng hai câu nói, bầu không khí coi như hòa hợp. Sau đó, một đoàn người liền cùng nhau lên rừng ở ngoài cửa chuyến đặc biệt, hướng phía Bạch Kim Ngự sẽ phương hướng chạy tới. Tại Đế Đô, không có so Bạch Kim Ngự sẽ càng thích hợp hưu nhàn giải trí địa phương. Các cô gái cùng Mỹ Lì Cả hiện tại chỉ là thông qua nói chuyện phiếm đến quen thuộc lẫn nhau, nhưng muốn chân chính rút ngắn quan hệ, vẫn là cần cùng nhau chơi đùa thứ gì mới được. Một bên khác, Bạch Kim Ngự hội môn trước, Thẩm Xuyên vì có thể tại Tô Bắc tùy thời đến lúc, trước tiên tiến lên chiêu đãi, mấy ngày nay dứt khoát trực tiếp ở tại Bạch Kim Ngự sẽ, ngay cả nhà đều không có về. Tối hôm qua biết được Tô Bắc hôm nay một tới, hắn lập tức để cho người ta đem Bạch Kim Ngự sẽ lên trên dưới hạ cẩn thận quét dọn một lần, trong trong ngoài ngoài đều dọn dẹp không nhốn bụi trần. Đồng thời trực tiếp tuyên bố, hôm nay Bạch Kim Ngự sẽ không đối ngoại kinh doanh, chỉ chuyên môn phục vụ Tô Bắc cùng bạn gái của hắn nhóm. Giờ phút này, Thẩm Xuyên thẳng địa đứng tại Bạch Kim Ngự sẽ trước cổng chính, một thân cắt xén vừa vặn Âu phục. Phía sau hắn chỉnh tề địa đứng đấy một loạt mặc thống nhất chế phục nhân viên phục vụ, tất cả mọi người ưỡn thẳng sống lưng, kiên nhẫn chờ đợi Tô Bắc đến. Cũng không lâu lắm, một cỗ chuyến đặc biệt chậm rãi đứng tại Bạch Kim Ngự sẽ cổng. Cổng nhân viên phục vụ lập tức tiến lên, cung kính mở cửa xe, động tác quy phạm lại lưu loát. Tô Bắc dẫn đầu từ trên xe bước xuống, sau lưng các cô gái cũng lần lượt đi theo xuống xe. Thẩm Xuyên thấy thế, lập tức bước nhanh lên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy nhiệt tình tiêu dung, thanh âm to, "Tô ca tới, tẩu tử nhóm tốt." Tô Bắc đi lên trước, đưa tay vỗ vỗ Thẩm Xuyên bả vai, xích lại gần hắn bên hai, nhẹ giọng nói, "A Xuyên, đừng luận hồ, trong này không hoàn toàn là bạn gái của ta, chỉ là hiện tại còn không phải." Nghe được Tô Bắc lời nói, Thẩm Xuyên lúc này mới chú ý tới trong đám người gái kia có phương Tây tướng mạo Mỹ Lì Cạ, tóc vàng mắt xanh, khí chất xuất chúng. Ánh mắt hắn sáng lên, cũng xích lại gần Tô Bắc bên hai, hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy bội phục, "Tô ca, có thể à, hôm qua còn chỉ có 6 cái tẩu tử, hôm nay lại tới một cái chuẩn tẩu tử, thế mà còn là cái người ngoại quốc." Tô Bắc bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nhắc nhở, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, "Ngươi cũng chớ nói lung tung, người ta là đường đường chính chính Âu quốc hoàng thất công chúa, thân phận tôn quý đây." Thẩm Xuyên nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thần sắc cũng đi theo khẩn trương lên, "A, lại là Âu quốc công chủ." Tô Bắc lơ đễnh nói ra, "Bên cạnh ngươi đứng đấy một cái Long quốc thái tử, ngươi sợ cái gì?" Chương 226, đi báo đến chương 226, đi báo đến Thẩm Xuyên cười khổ gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, thanh âm giảm thấp xuống chút, "Không phải, là cha ta trước mấy ngày còn cùng ta nói, muốn để ta cùng một cái Âu quốc công chủ ra mắt, cái kia Âu quốc công chủ, khả năng chính là phía sau ngươi vị này tỷ tỷ hoặc là muội muội đi." Tô Bác nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, trêu ghẹo nói, "Tiểu tử ngươi, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi còn muốn cùng ta làm anh em đồng hao à?" Thẩm Xuyên trên mặt lộ ra một tia quấn bách, vội vàng khoát tay, muốn giải thích, "Tô ca, ta..." Tô Bác không chờ hắn nói xong, liền cười đánh gậy hắn, hướng phía bên trong giơ lên cái cằm, được rồi, đùa với ngươi, đi thôi, chúng ta đi vào đi." Thẩm Xuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Bắc sau lưng các cô gái, trên mặt một lần nữa phụ lên nhiệt tình tiêu dung, làm cái mời thủ thế, "Được rồi, Tô ca, tẩu tử nhóm, chúng ta mời vào bên trong." Mặc dù Tô Bắc nói Mỹ Lị Cả còn không phải bạn gái của mình, nhưng Thẩm Xuyên nhưng như cũng mở miệng một tiếng tẩu tử nhóm địa đê. Đây cũng không phải là EQ thấp, ngược lại là EQ quá cao biểu hiện. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tô Bắc đối cái này Mỹ Lị Cả rõ ràng là có ý tứ, trễ như vậy sớm có một ngày, Mỹ Lị Cả đều sẽ trở thành chị dâu của mình. Cho nên hắn trực tiếp thống nhất gọi tẩu tử nhóm, dù sao cũng so phân rõ ai là ai, lại đơn độc chào hỏi muốn phù hợp được nhiều. Đi vào Bạch Kim Ngự sẽ, Tô Bác nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện bên trong trống rỗng, một người khách nhân đều không có. Hắn đối một bên dẫn đường Thẩm Xuyên hỏi, "A Xuyên, ngươi có phải hay không thanh tràn rồi?" Thẩm Xuyên gật gật đầu, một mặt đương nhiên, "Đúng à, hôm nay Bạch Kim Ngự sẽ không đối ngoại kinh doanh, đều là chính chúng ta người, chơi sẽ thoải mái hơn một chút, cũng không ai quấy rầy." Tô Bác khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Không cần dạng này cả, quá huy động nhân lực. Ngươi nên kinh doanh." Không thể bởi vì chúng ta tới, liền để các ngươi chỉ vì chúng ta phục vụ. Như thế lớn Bạch Kim Ngự sẽ, chúng ta chút người này có thể hưởng không hết. Thẩm Xuyên cười cười, không để ý chút nào nói ra, "Không có chuyện, Tô ca, ta vừa bận để nhân viên thả một ngày nghỉ, nghỉ ngơi một ngày, cũng coi là phúc lợi." Tô Bác nhìn xem hắn bộ này kiên trì bộ dáng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, ngựa khí mang theo vài phần trêu ghẹo, được thôi, ta cũng không quên giải, dù sao ngươi Thẩm gia gia đại nghiệp lớn, cũng không quan tâm một ngày này tiền." Thẩm Xuyên cười hắc, đối đám người làm cái mời thủ thế, ngựa khí nhẹ nhàng, "Đúng à, đi thôi, chơi trước đi thôi." Trải qua một ngày ở chung, Mỹ Lị Cạ cùng các cô gái trở nên càng thêm quen biết, nàng phát hiện những cô bé này đều phi thường tốt ở chung. Mỹ Lị Cạ ở chỗ này cảm nhận được so tại Âu quốc hoàng thất còn ôn ngoãn. Tại trung đụng trình bên trong, Mỹ Lị Cạ đối Tô Bắc cũng có chuẩn xác hơn nhận biết, nàng phát hiện Tô Bắc người này phi thường có mị lực, đương nhiên đẹp trai cũng là một phương diện. Càng quan trọng hơn là, Tô Bắc làm Long quốc thái tử gia, thế mà đối xử mọi người như thế thân hòa, không có một tia giá đỡ. Vừa nghĩ tới Âu quốc hoàng thất những vương tử kia, cùng Tô Bắc căn bản là không có cách nào so. Cái này khiến Mỹ Lị Cạ đối Tô Bắc nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Ngày thứ hai, Tô Bắc đám người về tới Đông Sơn. Tiêu Hữu Dung bởi vì công ty sự vụ bận rộn, liền trở về công ty xử lý sự vụ. Lạc Vân Thư, Hứa Ước Đồng cùng Ôn Niệm Từ cũng đều rất lâu không về nhà, liền về nhà định ở một đêm. Thượng Quan Hạo Nguyệt cùng Lâm Mục Hàm đợi trong nhà. Mà Tô Bắc thì mang theo Mỹ Lị Cạ đi Giang Bắc Đại học báo đến đi. Chương 227, không phải quốc vương tử chương 227, không phải quốc vương tử một cố BMW i5 bình ổn chạy tại thông hướng Giang Bắc Đại học trên đường, trong xe tĩnh mịch, chỉ có động cơ nhẹ nhàng chậm chạp tiếng vang. Xếp sau ngồi một tên da đen nam tử, chính là không phải quốc vương Tử Ấn Khoa. Hắn lưng eo thẳng tắp, thần sắc trầm ổn. Tay lái phụ thanh niên người da đen nước tắc nghiêng người sang, vì vị cuối người, dùng không phải quốc ngữ thấp giọng hỏi thăm, "Ấn Khoa vương tử, thân phận ngài như vậy tôn quý, tại sao phải cố ý đến Long Quốc học đại học?" Ấn Khoa dương mắt nhìn về phía nước tắc, ngữ khí trầm ổn lại dẫn mấy phần chắc chắn, nói nhỏ chuyện đi, "Là vì mỹ lệ cả công chúa, nói lớn chuyện ra, là vì chúng ta không phải nước." Hắn vị nghiêng thân, khẽ cau mày, ngữ khí thêm mấy phần nghiêm trọng, "Chúng ta không phải quốc tư nguyên phong phú, sớm bảo Tây Quốc nhìn chằm chằm, bọn hắn muốn lấy cực thấp giá cả đem tài nguyên cướp đi, phụ vương không có đồng ý, đổi lại là ta, cũng sẽ không nhả ra. Có thể Tây Quốc thực lực quân sự quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, cho nên nhất định phải tìm quốc gia khác tương trợ." Ấn Khoa dựa vào về thành ghế, ngữ khí hơi chậm, trong lời nói lại cất giấu tính toán, "Trùng hợp ta thích mỹ lỷ cả hồi lâu, mượn cơ hội này cùng với nàng thổ lộ. Chỉ cần nàng gật đầu, Âu Phi hai nước liền có thể kết minh, Tây Quốc cũng liền không dám tùy tiện đối chúng ta động thủ." Đức Tắc mặt lộ vẻ chần chờ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, lại truy vấn, "Thế nhưng là vương tử, mỹ lỷ cả công chúa giống như căn bản không biết ngài à?" Ấn Khoa liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng phủ dưới, ngữ khí mang theo vài phần đương nhiên, nói nhảm, "Nàng nếu là nhận biết ta, ta còn cần cố ý tới chỗ này cùng với nàng đọc cùng một trường đại học." Hắn nói, khoe miệng không tự giác chậm rãi dương lên, giữa lông mày tràn ra mấy phần ước mơ, trong đầu đã hiện ra cùng mỹ lỷ cả trung đụng ngọt ngào hình tượng. Tới chỗ này chính là vì nhận biết nàng, chậm rãi ở chung, đạt một trận ngọt ngào sân trường yêu đương. Đức Tắc vẫn như cũ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thanh âm thả càng nhẹ, "Khả năng thì là cả công chúa là người da trắng, chúng ta không phải quốc thượng hạ từ trước đến nay kỳ thị người da trắng. Ngài nếu là cùng người da trắng thành hôn, sợ rằng sẽ dẫn tới chỉ trích." Ấn Khoa thần sắc nghiêm, đưa tay lắc nhẹ, ngựa khí chỉnh trọng lên, "Âu việc lớn quốc gia cái không tệ quốc gia, chúng ta không thể mang theo thành kiến, không thể đi kỳ thị bọn hắn, không thể đi chế giễu bọn hắn. Ngày sau hai nước muốn thiết lập quan hệ ngoại giao tốt quan hệ, tự nhiên muốn ta phải theo luật thôi." Đức Tắc sau khi nghe xong, trong mắt tràn đầy động dung, nhìn về phía Ấn Khoa ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể, đáy lòng âm thầm cảm khái, vương tử trung quy là vương tử, tầm mắt xa so với bình dân khoáng đạt. Ấn Khoa chợt nhớ tới cái gì, thần sắc nghiêm túc căng dặn, "Đúng rồi, Đức Tắc, lần này đi học chúng ta nhất định phải che giấu tung tích, tuyệt không thể bại lộ ta không phải quốc vương tử thân phận, hiểu chưa?" Đức Tắc lập tức ngồi thẳng người, cung kính gật đầu đáp, "Vâng, vương tử." "Ta đã nghe ngóng tốt, Long Quốc yêu đô có không ít người da đen, chúng ta liền nói tự mình là yêu đô sinh trưởng ở địa phương, đến Đông Sơn lên đại học." Ấn Khoa chậm rãi gật đầu, công nhận thuyết pháp này, "Ừm, lý do này không tệ, cứ như vậy nói." Lập tức lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo mấy phần bất mãn, "Bất quá, còn có một điểm, ta muốn phê bình ngươi." Đức Tắc thân thể hơi cương, đội vàng nghiêng người sang, "Vương tử thỉnh giảng." "Ta đã nói muốn giữ bí mật thân phận, chính là muốn điệu thấp chút, không gây cho người chú ý. Ngươi càng muốn làm như thế một cỗ xe sang trọng chờ sau đó dừng ở Giang Bắc Đại học cổng, nghĩ không bị chú ý cũng khó khăn." Ấn Khoa cau mày, trong giọng nói bất mãn rõ ràng. Chương 228, Long Quốc có tiền như vậy. Chương 228, Long Quốc có tiền như vậy. Đức Tắc mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đội vàng túi đầu tạ lỗi, "Vương tử, là ta cân nhắc không chu toàn, lần sau định đổi." "Được rồi, dù sao cũng nhanh đến Giang Bắc Đại học, lần sau chú ý chính là." Ấn Khoa khoát tay áo, không truy cứu nữa. Đức Tắc liền vội vàng gật đầu, "Vâng, vương tử. Nhưng nếu là chúng ta dạng này vẫn là để người chú ý, nên làm cái gì? Chúng ta đem xe ngừng xa một chút, đi bộ đi qua liền tốt, dạng này liền sẽ không quá chói mắt." Ấn Khoa thản nhiên nói, giọng nói mang vẻ mấy phần chắc chắn. Đức Tắc mặt lộ vẻ khâm phục, vội vàng ứng hòa, "Vẫn là vương tử suy tính được chú đáo." Không bao lâu, BMW i5 chậm rãi dừng ở khoảng cách Giang Bắc Đại học cổng 200m bên đường, động cơ tắt lửa. Đức Tắc lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe, bước nhanh vây quanh xếp sau phía bên phải, đưa tay liền muốn vì Ấn Khoa mở cửa. Có thể mới vừa đi tới cửa xe một bên, hắn lại bỗng nhiên ổn định ở tại chỗ, con mắt trực câu câu nhìn xem bên đường, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai ven đường chỗ đậu xe bên trên, một dải gạt ra tất cả đều là xe sang trọng, Ferrari, Maybach, Bentley khắp nơi có thể thấy được, các thứ xe thể thao thân xe dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng. So sánh dưới, bọn hắn chiếc này BMW i5 ngược lại lộ ra phá lệ chói mắt, chỉ là phần này chói mắt, cũng không phải là bởi vì cao điệu, mà là bởi vì quá mức khiêm tốn. Ấn Khoa trong xe chờ giây lát, gặp không người đến mở cửa, lông mày phong trong nháy mắt nhăn lại, dứt khoát tự mình đẩy cửa xe ra đi xuống. Hắn vừa đứng bước liền đối Đức Tắc nghiêm nghị quát lớn, "Đức Tắc, cái này còn không có vào trường học, ngươi liền quên thân phận của mình rồi. Thất thần làm cái gì?" Đức Tắc đột nhiên lấy lại tinh thần, cuốn quýt quay đầu, tay chỉ bên đường, gấp giọng nói, "Không phải, vương tử, ngài nhìn xung quanh." Nghe nói như thế, Ấn Khoa mới cau mày dương mắt, thuận hắn chỉ phương hướng ngắm nhìn một phía. Khi thấy ven đường xếp thành một hàng trăm vạn xe sang trọng lúc, Ấn Khoa cũng trong nháy mắt cứng đờ, con mắt chừng mấy phần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin, Long Quốc lại có tiền như vậy. Vừa rồi tại trên xe cùng Đức Tắc trò chuyện, hắn một lòng nghĩ nhập học sự tình, căn bản không có lưu ý ven đường cảnh tượng, giờ phút này xuống xe thấy rõ, hai người tất cả đều đứng tại chỗ, ngơ ngác không thôi. Một lát sau, Ấn Khoa khẽ thở dài, âm thầm may mắn còn tốt không có để lái xe đem xe mở đến cửa trường học, bằng không thì lần này coi như ném đại nhân. Đức Tắc quay đầu nhìn về phía Ấn Khoa, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, "Vương tử, không phải nói Long Quốc rất nghèo khó sao? Làm sao ven đường ngừng nhiều như vậy xe sang trọng?" Ấn Khoa bị hỏi đến sức sở, lập tức ho nhẹ hai tiếng, tận lực thẳng lưng, ra vẻ trấn định địa khoát tay áo, ý đồ che giấu kinh ngạc của mình. Đây là Đông Sơn, là Long Quốc khu nhà giàu, có tiền cũng bình thường. Người đi địa phương khác nhìn xem, người ở đó ngay cả cơm đều không kịp ăn. Đức Tắc bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, thì ra là thế, là ta kiến thức ngắn. Được rồi, đừng lo lắng nhìn, nhanh đi cầm hành lý, chúng ta còn muốn đi báo đến, đừng chậm trễ thời gian. Ân Khoa thu hồi ánh mắt, đối Đức Tắc thúc giục nói, ngựa khí lại khôi phục trầm ổn.
Vâng, vương tử.
Đức Tắc ứng thanh, lập tức quay người liền muốn về phía sau chuẩn bị dương cầm hành lý.
Chờ một chút.
Ân Khoa vội vàng lên tiếng gọi lại hắn, ngữ khí nghiêm túc. Đức Tắc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Ân Khoa, vẻ mặt nghi hoặc, làm sao vậy, vương tử? Chúng ta tới chỗ này là che giấu tung tích, về sau tại bên ngoài đừng gọi ta vương tử, trực tiếp gọi ta danh tự là được, nhớ kỹ sao?
Ân Khoa hạ giọng, lặp đi lặp lại căn dặn, sợ ra chỗ sơ suất.